Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, có một loại visa đi Mỹ làm việc rất đặc biệt được gọi là visa O. Visa này chỉ dành cho những người có những cái tiêu chuẩn thích hợp đặc biệt, và visa này nó cũng có rất nhiều những ưu đãi hết sức đặc biệt. Vậy những ai sẽ đủ điều kiện để nhận visa O đi Mỹ làm việc? Quý vị sẽ được tìm hiểu ngày hôm nay và quý vị sẽ được giải thích những thắc mắc của mình nếu quý vị để trong phần bình luận bên dưới khung hình với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My xin chào luật sư Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin chào chị Thảo My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Loan.
Thưa luật sư Khanh, mình nói về visa đi Mỹ làm việc thì có rất nhiều những visa nó đã quá quen thuộc với mọi người, H1B hay là visa L vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay có visa O là một trong những loại visa ít được nói tới vì nó cũng hết sức là đặc biệt dành cho những ai hết sức là kiệt xuất, hết sức là có những cái biệt tài mà không phải là dễ dàng có được, thì visa O này chỉ dành cho những người đặc biệt như thế. Thì cũng xin nhường lời cho luật sư Khanh giới thiệu vì về visa O của Mỹ, một visa được gọi là nhằm thu hút nhân tài cho nước Mỹ.
Thưa chị và thưa quý vị, thì giống như chị Trà My dẫn lời á, là cái visa O là một cái visa dành cho những người mà coi như nổi bật hoặc là xuất chúng trong cái ngành lĩnh vực của họ. Và thông thường những cái lĩnh vực này thì được tách rời ra là coi như là lĩnh vực về kinh doanh, lĩnh vực về khoa học, lĩnh vực về giáo dục, hoặc là những cái người mà coi như là vận động viên, có nghĩa là họ chơi những môn thể thao mà họ rất là giỏi trong cái ngành của họ. Ngoài ra còn thêm nữa rằng là những cái O1 lại tách rời ra thêm một cái bộ phận là cho những cái người nào mà làm về vấn đề là nghệ thuật, giống như là những cái người nào mà có thể là họ là đạo diễn, những người đóng phim, hoặc là những người làm mà họ có những cái sản xuất hoặc là họ có những cái phát minh mà coi như là giúp đỡ, coi như là trong với những cái công việc của những người khác á, hoặc là họ có những cái phát minh liên quan máy móc để mà coi như là đưa vào sử dụng coi như là trong toàn cầu. Thì cái này nó cũng bao gồm giống như những cái người mà quý vị nghĩ đó, những cái người mà coi như là cái từ Việt Nam tự nhiên tự quên mất, giống như một cái người người ta conduct cái choir đi, những cái người nổi tiếng mà họ coi như họ
Lãnh
làm
sướng
họ
dàn nhạc giao hưởng.
dẫn xướng dàn nhạc, các những người dẫn xướng dàn nhạc, hoặc là cái những cái người mà họ rất là nổi tiếng về coi như họ chỉ đạo về những cái điệu điệu nhảy mà họ coi như họ sẽ chỉ
Biên
đạo
đạo
coi
múa.
như rất là biên đạo múa, mà những người này họ phải là coi như là nổi bật và xuất chúng trong cái lĩnh vực của họ. Thì đối với những cái người như vậy thì họ có thể xin cái visa là O, và O thì tách rời ra là hai thể loại, một là O một A và một là O một B. O1A thì giống như Khanh nói là dự lưu lại cho những cái người mà giỏi về kinh doanh, giỏi về giáo dục, giỏi về khoa học và hoặc là giỏi về coi như là cái môn những môn thể thao. Còn O1B là cho những cái người giống Khanh nói vào làm về cái khiếu về nghệ thuật và họ nổi bật trong cái lĩnh vực nghệ thuật của họ. Có hai thể loại visa như vậy.
Như vậy là visa O dành cho những người đặc biệt xuất chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà họ chia chung quát ra làm hai lĩnh vực chính, là một là cho lĩnh vực nghệ thuật, còn hai là cho những lĩnh vực còn lại bao gồm từ kinh doanh cho tới thể thao. Thì thường thường những loại visa làm việc tại Mỹ thì câu hỏi đầu tiên mọi người sẽ thắc mắc là visa làm việc ngắn hạn hay visa làm việc định cư Mỹ, thì visa O này là làm việc để định cư hay làm việc ngắn hạn rồi đi về?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì thông thường cái O1 đó là cái O1 thì thông thường họ sẽ gọi là cái dual intent, có nghĩa là nó có mình có thể có hai cái dự tính với cái O1, có nghĩa rằng là một là mình có thể tính là con đường ở lại và trở thành thường trú nhân, hoặc hai là mình chỉ tính là ở lại để mà làm thôi. Thì cái tốt của cái O1 là như vậy, nhưng mà nó cũng có cái hạn chế của nó. Cái O1 thì nếu mà một khi mình xin đó thì ngay lúc đầu thì bên Sở Di trú hoặc Bộ Ngoại giao họ sẽ cấp cái thị thực cho là 3 năm. Nhưng mà quý vị nên nhớ là lúc nào bên Việt Nam cũng có tất cả những cái thị thực nào đi Lào, đi những cái thị thực không định cư nào mà qua Mỹ á, lúc nào bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Mỹ ở bên Việt Nam cũng chỉ có cấp 1 năm thôi. Nhưng mà trên thực tế nếu mà cái quan hệ giữa hai nước có tiến triển và cái reciprocity, có nghĩa là cái sự đối xử của hai bên nó có thay đổi á, thì đối với những cái visa O thì thông thường ngay lúc đầu, ngay mà lúc mà sở di trú cấp hoặc ngay lúc Bộ Ngoại giao cấp á, thì cái visa O sẽ có hạn 3 năm, hoặc là cái visa O sẽ có cái hạn tới cái mục đích mà cái người đó họ muốn qua họ làm. Ví dụ những cái người mà giống như đạo diễn về vấn đề những cái cuộc nhảy đi, có thể họ có một cái tour, có nghĩa là họ phải đi là một cái biểu diễn nhạc mà họ chỉ cần ở đó có 2 3 tuần thôi, thì một khi họ xin cái O1 visa và họ nói họ chỉ cần ở bên Mỹ 2 3 tuần thì cái O1 visa nếu mà được cấp thì sẽ được cấp cả 2 3 tuần. Còn nếu mà một khi họ qua mà họ muốn gia hạn thêm thì cái đó là một cái chuyện khác nữa. Nên vì vậy lúc mà O1 visa thông thường cấp, nếu mà lần đầu tiên cấp sẽ cấp là 3 năm, nhưng mà cho người Việt mình thì lúc nào cũng chỉ là 1 năm 1 thôi. Còn ngoài ra sau đó một khi những cái người đó một khi họ đã qua Mỹ rồi và họ bắt đầu vào cái công việc rồi, và nếu mà công việc của họ kéo dài bởi vì cái nhu cầu vẫn có thì họ có thể gia hạn 1 năm 1 năm, mỗi năm họ gia hạn 1 lần và không có một cái mức định hạn chế họ được gia hạn bao nhiêu lần. Có nghĩa là họ có thể gia hạn 1 năm 1 năm vĩnh viễn, tới khi họ một là họ không cần làm nữa, họ không muốn làm nữa, họ đi về, hoặc hai là họ mất đi, hoặc ba là coi như là họ công việc không còn thì tới lúc đó họ đi về. Thì cái đó là cái tốt của cái ô, giống như Khanh nói là nó không có một cái thời gian cố định ở bên Mỹ, mà nếu mà công việc mình vẫn còn làm, mình có thể tự gia hạn mỗi năm mỗi năm mỗi năm, mà bắt buộc là mỗi năm mình phải gia hạn, chứ không phải là mình đợi 3 năm xong mình gia hạn mình xin 3 năm hay như thế nào đó. 3 năm đầu tiên mình có quyền mình ở rồi nếu mà mình vẫn làm trong công việc, và sau cái 3 năm đó mình gia hạn mỗi năm như vậy.
Như vậy là một cái điểm đặc biệt đầu tiên của visa O có nghĩa là gia hạn vô thời hạn, có được quyền gia hạn tới cái lúc nào mà mình không cần nữa thì thôi. Và như vậy thì thí dụ nói là visa mà đi Mỹ để mà làm việc định cư đó thì visa O này có nằm trong cái hạn trù đó hay không, hay là chỉ là gia hạn cho tới khi cần thiết mà thôi, thưa luật sư Khanh?
Dạ có chị, thì giống như nãy Khanh mới nói là cái O1 visa này nó là cái dual intent, có nghĩa là mình có thể có 2 cái mục đích khi mình qua Mỹ. Một là mình dùng cái visa O1 để mình vào mình làm, và cái thứ hai cái visa O1 này cho mình phép để mình xin định cư. Nên vì vậy có nhiều cái thị thực không định cư á, nó lại có cái thể loại nó gọi là loại dual intent, có nghĩa là mình có 2 mục đích. Dual intent có nghĩa là một là mình qua đi làm, hai mình qua mình ở lại. Thì cái O1 này cho phép như vậy. Và để chút nữa là Khanh sẽ nói là về cái lý do tại sao cái O1 nó tốt, tại vì nó sẽ hướng cho mình đi cái dạng EB1A để mình xin thẻ xanh. Thì cái đó chút nữa và đi vào sau chương trình thì Khanh sẽ kể nói rõ ra hơn, nhưng mà bây giờ mình thì vẫn
Cái điểm đặc biệt đầu tiên của visa O là thấy rất là nhiều ưu đãi. Chuyện thứ hai là nói về visa đi làm việc thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ tới là làm việc cho ai. Có những visa làm việc bắt buộc mình chỉ làm việc được cho đúng cái người chủ bảo trợ mình thôi, hoặc là có những cái visa làm việc là cho phép mình tự làm việc cho chính mình, là tự làm chủ, vân vân. Thì visa O này về cái việc là làm việc cho ai thì visa O quy định như thế nào?
Thưa chị và thưa quý vị, thì visa O á, thông thường á, là ai cũng họ tự nghĩ rằng là cái visa này người ta có thể tự xin được. Thực tế không phải như vậy. Visa O cần phải có một công ty đứng ra để mà coi như đại họ cho mình để mình xin qua. Nhưng mà cái visa O cho phép bản thân của mình mở một công ty và đưa mình qua cũng được. Nó khác với cái L1 ở đây á, là cái visa O này á, là ví dụ Khanh đi. Khanh là một doanh nhân rất là thành công ở bên Việt Nam đi, ví dụ thôi nhé. Và Khanh có rất nhiều cái Khanh rất nổi tiếng về cái vấn đề cái cách mà Khanh chạy công ty, và nhiều công ty họ muốn bắt tay với Khanh để họ làm việc. Thì ví dụ như vậy, thì đối với Khanh, nếu mà ví dụ bây giờ Khanh muốn xin một cái O1 visa vào bên Mỹ, không có một công ty, Khanh không muốn tìm một công ty để đại thọ cho Khanh đó, thì Khanh có thể tự mở một công ty mà Khanh sở hữu cái công ty bên Mỹ, và cái công ty bên Mỹ sẽ có những cái công việc giống như là có những cái hợp đồng sẵn sàng rồi để mà Khanh qua đó để mà Khanh làm, chứ không phải Khanh mở một công ty ma để mà Khanh qua đó. Thì tới lúc như vậy thì đối với cái công ty bên Mỹ thì Khanh có thể dùng cái công ty bên Mỹ cho dù Khanh sở hữu nó để mà đại thọ Khanh qua bên Mỹ với cái visa O1 để mà O1A để mà làm việc. Thì cái đó nó khác với cái từ gọi là mình tự self petition. Self petition có nghĩa là mình tự mình đưa đơn, mình không cần bất kỳ ai cả, mình đưa đơn dưới tên của mình thôi. Nhưng mà cái O1 visa nó đòi hỏi rằng là một là mình phải có một cái công ty của người khác để mà là mở hồ sơ cho mình, hoặc hai nếu mình muốn mình có thể mở công ty của mình để mà đại thọ cho cá nhân của mình, nhưng mà mình không có thể nào mình nói là tôi tự xin cái O1, cái đó không cho phép.
Như vậy là cái đặc điểm thứ hai, một điều đặc biệt thứ hai của visa O có nghĩa là mình có thể làm việc cho một người chủ nào đó, hoặc là mình có thể tự mở công ty và mình tự làm chủ và mình xin cái visa O để mình đi qua Mỹ làm việc. Đó là một
Dạ
cái
đúng
ưu
rồi.
đãi thứ hai của visa O. Bây giờ nói tới visa thì thường thường nó cũng liên hệ tới cái việc, nhất là visa đi làm thì nó có cái giới hạn nhất định, một năm mỗi loại visa làm việc nó sẽ có bao nhiêu quota cụ thể, và nhiều khi đông người quá, cái sự cạnh tranh quá nhiều, nhu cầu thì ít mà cái đáp ứng ngoài kia quá nhiều, cho nên người ta còn phải rút thăm để mà hên xui may rủi, người nào trúng vô thì được, còn không trúng thì thôi. Thì visa O này cũng là đi Mỹ làm việc, có rơi vào trường hợp phải rút thăm hay phải quota gì không, thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị, thông thường những cái quota đó nó sẽ cho những cái thị thực định cư. Những cái thị thực không định cư thì chỉ có một cái visa là bị hạn chế thôi, cái đó là cái H1B. Thì giống như quý vị biết là H1B mỗi năm là bên sở di trú họ chỉ có thể cấp 85.000 cái hồ sơ thôi. Đối với những cái thị thực không định cư còn lại thì nó không có một con số hạn chế, giống như cái những cái hồ sơ mà coi như L1 Intra Company Transferee đó, thì Mỹ không bao giờ hạn chế mỗi năm là bên Bộ Ngoại giao hoặc là bên Sở Di trú họ có thể chấp thuận bao nhiêu hồ sơ L1. Cũng giống như cái visa E, E1, E2 là Treaty Trader, Treaty Investor, có nghĩa là những cái nước nào có hiệp ước với Mỹ để mà đưa người đi qua, để mà đưa đầu tư hoặc làm á. Thì thực tế là cũng E1, E2 cũng không có cái sự hạn chế. Còn có một cái visa gọi là TN, có nghĩa là Treaty National tại qua cái NAFTA, North American Free Trade Agreement đó. Thì cái TN đó cho những cái người bên Canada hoặc Mỹ có thể xin qua Mỹ để mà làm, thì cái TN cũng không có hạn chế. Và y như vậy cái O1 này cũng không có một cái sự hạn chế, có nghĩa là ví dụ nhé, một năm có 300.000 người mà họ đã đủ điều kiện để họ xin vào O1 và họ xin và bên Sở Di trú hoặc Bộ Ngoại giao chấp thuận thì cả 300.000 người đều được vào. Hoặc là nếu mà một năm có 1 triệu người họ đủ điều kiện để họ xin và Sở Di trú hoặc Bộ Ngoại giao họ chấp thuận thì cả 1 triệu người đó vẫn vào được, chứ không phải là bên Mỹ có cái luật hạn chế là ồ mỗi năm tôi chỉ cho cỡ 5.000 hoặc 10.000 cái O1 visa. Cái đó không có. Nếu mà mình đủ khả năng và mình đủ bằng chứng để mình xin cái O1 thì mình cứ xin, và Mỹ không bao giờ hạn chế con số cố định mỗi năm là họ sẽ cấp được bao nhiêu.
Bây giờ nói về những tiêu chuẩn để đáp ứng các điều kiện được xin được cái visa O này đó, thì bây giờ sẽ có từng cái lĩnh vực khác nhau, thì cũng xin luật sư Khanh liệt kê những cái tiêu chuẩn đối với từng lĩnh vực. Ví dụ visa O này cho giới doanh nhân làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì những yêu cầu điều kiện họ phải đáp ứng mới xin được cái visa này gồm những điều kiện như thế nào?
Thông thường á, thì một khi mình nói tới cái ô á, để mà tóm tắt lại mình phải nhớ cái từ ở đây là nổi bật và xuất chúng. Nổi bật trong đồng lứa, trong đồng nghiệp và xuất chúng trong cái đồng lứa và đồng nghiệp. Và thông thường những cái người mà làm ô á, là họ đã phải ở trên cái một cái vị trí rất là cao rồi, mà hoặc là họ rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ rồi. Thì để mà nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ thì mình đơn giản hóa hơn, mình đi quay về đi. Ví dụ họ là một cái người chơi thể thao, một người chơi thể
Bây
thao.
giờ mình nói cái lĩnh vực kinh doanh trước, thưa luật sư Khanh.
Thì cái này Khanh nói là để mà ai cũng có thể mà suy nghĩ về cái cách của nó, tại vì cái kinh doanh chút nữa Khanh sẽ nói luôn, Khanh sẽ nói hết. Nhưng mà vấn đề bây giờ mình nói trước một người chơi thể thao đi. Có thể rất nhiều người chơi bóng rổ, có thể rất nhiều người chơi dục cầu, hoặc là có những rất nhiều người chơi tennis với nhau. Nhưng mà ví dụ những cái người mà chơi bóng rổ hoặc là chơi tennis họ muốn xin một cái visa O1 để vào Mỹ, họ phải rất là xuất sắc. Có nghĩa rằng là ví dụ một người chơi tennis đi, họ phải thắng những cái giải hạng quốc tế hoặc là thế giới, giống như US Open hoặc là bên British Open hay gì đó, họ phải thắng và cái vị trí rank của họ phải rất là cao, chứ không phải là rank 100 hay 120 mà thì muốn xin cái ô thì hơi khó. Thì đối như vậy á thì quý vị phải nhớ những cái người này họ sẽ nổi bật cùng đồng lứa với họ. Thì bây giờ mình quay qua về cái doanh nhân thì mình nói rằng là doanh nhân á thì nói chung là có rất nhiều doanh nhân ở bên Việt Nam thì coi như mọc ra rất là nhiều. Và vấn đề là ok, so với những cái người doanh nhân đó thì đối với bên luật O1 đó, thì họ sẽ nói là ok, cái người doanh nhân này họ nổi bật ở chỗ nào, họ có nổi bật trên quốc tế hay không, so với đồng lứa của họ với quốc tế họ có nổi bật hay không. Chứ tại vì nếu mà mình nói một cái người chủ doanh nghiệp mà ví dụ bên Việt Nam ai cũng có thể đi ra mở công ty Mỹ hoặc công ty hoặc cũng giống như bên Mỹ chẳng hạn, cũng có rất nhiều người người ta có thể đứng ra người ta mở một công ty, không có đồng nghĩa rằng họ một người doanh nhân xuất sắc. Nên vì vậy đối với những cái ngành business á, thì họ phải chứng minh rằng là một là họ có một cái cống hiến rất là lớn cho những cái doanh nghiệp rất là lớn, cái vị trí của họ rất là cao, và họ có cái tài năng xoay, và họ được những cái người mà coi như đồng nghiệp của họ cũng cao cấp như họ xác minh rằng là yes, những cái người này rất là giỏi, hoặc là những cái người doanh nhân này họ có những cái phát, có nghĩa là cái phát minh, là cái họ tạo ra những cái sự việc, một là họ có thể phát minh ra những cái bộ phận nào đó hoặc cái công cụ để mà làm cho công việc nó đỡ hơn, hoặc hai cái hệ thống của họ đang áp dụng trên rất là nhiều khía cạnh của những cái ngành kinh doanh bên cái nước của họ. Thì giống như ví dụ nhé, một bây giờ Khanh ví dụ thôi, một chủ tịch của bên ngân hàng, bên bất kỳ ngân hàng nào ở bên Việt Nam cũng được, thông thường những người đó sẽ được nêu ra được là O1, tại vì những người đó là, nói chung là họ đã nằm trên cái vị trí chủ tịch rồi, và cái thứ hai là họ đã hiểu rất là rõ và cũng ai cũng thì đó. Những người như vậy, riêng cá nhân Khanh đó, rồi lúc xưa Khanh làm cái một cái O1 cho một cái người chủ tịch của công ty á, thì cái ông này thực tế là ông làm về ngành dầu hỏa, ông có sáng minh ra hầu như 20-30 chục cái giống như cái vật, cái đồ để mà dùng trong cái ngành dầu hỏa để mà coi như là sản xuất á. Thì đối với công ty á, thì công ty của ổng nó cũng nhỏ, nó không có phải là lớn, mà cái số tiền vào thì cũng bình thường, cũng không phải lớn, nhưng mà bởi vì những cái sáng minh của ổng mà coi như là ổng bán ra cho rất nhiều công ty khác để mà họ dùng trong cái máy móc của họ, thì ổng xin được cái O1. Thì nên vì vậy Khanh mới nói ở đây á là không, mình đừng có bao giờ, cái từ nổi bật ở đây nó có rất là nhiều cái khía cạnh, có nghĩa rằng là mình nổi bật trong cái ngành của mình nổi bật về những cái sáng minh của mình, những cái cách mà mình như, xoay sở như thế nào đó. Đó là về doanh nhân, thì
Dạ,
đó là
bây giờ
một
thì
cái mà
tóm lại là trong cái lĩnh vực kinh doanh đó thì phải là ở đẳng cấp quốc tế, chứ còn đẳng cấp quốc gia thì cũng chưa có được đủ điều kiện để được O1.
Nếu mà quốc gia vẫn có thể đủ điều kiện, nhưng mà mình phải chứng minh là tại sao mình lại nổi trội hơn tất cả những người khác, và mình lấy cái đó mình áp dụng qua bên Mỹ thì nó sẽ tốt. Thì cái đó là có nhiều người, người ta cũng giống như O1 và bên Trung Quốc họ cũng xin rất là nhiều, và họ cũng nói rằng là họ nổi bật bên Trung Quốc, và cái những cái công ty của họ, họ chạy, có thể họ chạy rất nhiều công ty với có rất nhiều nhân viên, và coi như là những công ty của họ coi như được báo chí, một là bên thế giới hoặc là bên Trung Quốc xác nhận là công ty của họ công ty đứng đầu, và họ là
Như
người lãnh
vậy là
đạo.
một là đẳng cấp quốc tế, hai là đẳng cấp quốc gia, nhưng mà phải là đẳng cấp thượng thừa, được
Dạ
sự
đúng rồi.
công nhận của báo chí truyền thông trong giới làm việc chung với mình, và hoặc là có những phát minh sáng chế nào có ảnh hưởng lớn, hoặc là có những cái là uy tín danh tiếng tham gia
Dạ
vào
đúng
những
rồi.
cái hội đoàn kinh doanh cấp cao quốc tế. Đó,
Dạ đúng
đó
rồi.
là những cái nổi trội mình có thể đơn cử để có thể lấy được visa O1, và đặc biệt là O1A trong lĩnh vực kinh doanh.
Dạ
Dạ,
đúng.
bây giờ nói về kinh doanh xong rồi, bây giờ mình xin hỏi những điều kiện đối với cái visa O mà trong lĩnh vực khoa học, giáo dục hoặc là các lĩnh vực thể thao khác, thì visa O này muốn được thì phải xuất chúng cỡ nào?
Để nói về cái vấn đề những người nổi bật trong khoa học đó, thì quý vị biết là cái một cái thông thường những người này họ phải có được đạt những cái giải quốc tế Nobel Prize hoặc là những cái giải mà khác mà coi như được toàn quốc, toàn những thế giới khác họ xác nhận, và hai họ đã viết, và họ đã viết những cái bài mà coi như là cái bài luận văn về những cái đề tài mà họ học, và họ coi như là họ tìm tòi coi như là research, có nhiều có
Có
thể có
nghiên
nhiều
cứu, có
người
ấn
bác sĩ,
bản.
ví dụ có nhiều người bác sĩ họ xin cái O1, họ nói rằng là họ đang nghiên cứu về ung thư, về cái cancer cell, làm sao để mà coi như hạn chế cái cancer cell nó lan lan truyền ra, và có nhiều lúc họ sẽ làm một cái research về cái thuốc có thể ngăn chặn, và họ publish nó trong cái thế giới medical của họ, và cái tờ báo đó được rất nhiều người nhận xét là ok, áp dụng được, và coi như ai cũng coi như là đánh giá rất là cao. Thì những cái người như vậy họ có thể đứng ra để họ xin với cái vấn đề khoa học, hoặc là họ có những cái sáng minh và họ nói rằng là dưới cái quyền coi như là họ sáng minh những cái
Phát minh
máy
sáng
móc,
chế nào đó.
họ có máy móc, họ có sáng minh những cái cách để mà chữa trị hay như thế nào đó, và họ lấy cái quyền coi như là cá nhân để mà ấy như vậy, thì những cái người này vẫn có thể xin với cái O1, hoặc là họ được nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ và họ được mời đi coi như là phát biểu làm sứ ngôn viên hay như thế nào ở trong một cái từ nó gọi là cái conference, một cái
À,
thì
tức là
họ
đã
còn
từng
có thể
làm
xin.
diễn giả ở những hội nghị cao đẳng cấp cao quốc
À,
tế.
đúng rồi thì thông thông thường những cái người mà về khoa học là như vậy, mình phải quý vị ở nhà phải nghĩ rằng là những cái người này họ phải nổi bật và xuất chúng. Tại vì bác sĩ thì thực tế cũng có rất nhiều bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ nào cũng có thể xin cái O1 được. À, thông thường những cái người bác sĩ mà muốn xin O1 giống như Khanh nói, họ phải nổi tiếng. Giống như ví dụ một người bác sĩ về làm sắc đẹp đi, thì những cái người đó muốn xin O1 họ phải chứng minh rằng là ôi họ rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực của họ. Họ được nhiều bác sĩ khác lại muốn xin học, tại vì có thể họ đã phát minh ra một cách để mà coi như là nâng má hoặc nâng này nâng nọ mà không có cần phải non invasive, hoặc là không có cần phải ấy quá, mà
Đúng lắm.
cái kết quả nó sẽ giữ rất là lâu. Thì những cái người đó như vậy họ nổi tiếng trong cái ngành của họ rồi thì họ có thể xin cái O1 rất là dễ.
Như vậy là phải là cỡ khoa học gia, cỡ nhà nghiên cứu, chứ không phải là cỡ bác sĩ bình thường khám chữa bệnh mà được cái visa O. Khoa
Dạ
học
đúng rồi.
gia, nhà nghiên cứu ở đây có nghĩa rằng là có những đóng góp, có những cái nghiên cứu đóng góp hoặc là ấn bản đóng góp cho xã hội ở đẳng cấp quốc gia quốc tế và được mọi người công nhận, có những cái phần thưởng hoặc là bằng cấp quốc tế. Ví dụ là
Dạ đúng rồi.
anh đưa cái giải Nobel là coi như là hạng số 1 trên
Hàng
thế giới
cao
rồi.
lắm rồi trên thế giới
Ừ.
rồi đó, đó
Dạ, thì
đúng rồi.
sẽ được cái visa O này, hoặc là họ cũng đã được mời đi các hội nghị danh tiếng quốc tế để làm diễn giả, tức là ở
Dạ.
cái cấp thượng thừa rồi. Đó là lĩnh vực khoa học. Xin nói về lĩnh vực giáo dục, muốn visa O này thì giáo dục đó là ở cấp giáo viên, giáo sư, tiến sĩ hay như thế nào?
Thì đối với cái ngành giáo dục á, thì thực tế ra là nó bao gồm tất cả những người nào nằm trong ngành giáo dục, giáo viên, tiến sĩ hoặc là người phụ, coi như là tất cả những người làm trong cái ngành giáo dục. Nhưng mà cái sự đòi hỏi cũng giống như cái mà Khanh nói trước đây, có nghĩa rằng là họ phải nổi bật trong cái ngành giáo dục, có nghĩa rằng là họ phải chứng minh rằng là có nghĩa là cái cách để mà họ dạy học đó, nó rất là cao, và cái phản ánh của cái học sinh đối ngược với họ là coi như là chấm những cái người giáo sư này rất là tốt, và năm này qua năm nọ những người giáo sư này rất là tốt, và họ sẽ dạy trong những cái trường cao học hoặc là đại học rất là nổi tiếng. Chứ đây không phải mình nói là mình dạy phổ thông nổi tiếng đâu nha, không tính phổ thông, nhưng mà mình phải nói bắt đầu từ rằng là cao học trở lên, có nghĩa là đại học rồi xong mình tới cái bằng cao học tiến sĩ. Những cái người giáo sư như vậy họ rất nổi tiếng trong cái ngành của họ, bởi vì quý vị phải nhớ, để một người giáo sư họ nổi tiếng về cái ngành của họ có nghĩa họ phải có rất nhiều cái research rồi, và cái sự hiểu biết của họ nó rất là nhiều, họ nắm rất nhiều thông tin rồi, nên vì vậy họ mới có thể dạy được. Mà một khi họ dạy những cái ngành cao cấp như vậy rồi và được học sinh và phản ánh lại rằng là những cái người giáo sư này rất là tốt á, thì cái đó là một cái điều kiện mà những cái người giáo sư này có thể dùng để mà xin cái O1. Hai là những người giáo sư này họ sẽ viết báo chí, họ đưa publish lên những cái research của họ. Tại giáo sư họ vẫn có quyền họ làm research. Mà ở đây á, quý vị nên nghĩ giáo sư không có phải là hạn chế về dạy học không đâu. Tại vì giáo sư có rất nhiều người về những cái ngành
Nghiên
khác
cứu.
nhau họ dạy, họ nghiên cứu và họ dạy. Giống như có những người kỹ sư, họ vẫn là giáo sư nhưng mà họ vẫn làm cái ngành kỹ sư của họ, mà họ có những cái phát minh khác về cái ngành kỹ sư. Chứ mình đừng cứ nghĩ là giáo sư ở đây là ồ tôi đang dạy học bình thường mà tôi muốn xin cái O1. Cái đó là một cái sai lầm. Tại vì vấn đề nếu mà quý vị là một cái người giáo sư rất là bình thường, quý vị chỉ dạy lớp bình thường thôi, cho dù học sinh phụ huynh đánh giá quý vị tốt như thế nào, quý vị cũng chưa đủ điều kiện để xin cái O1. Tại vì ở đây á, là cái sự nổi bật của mình nó phải coi như nêu ra tầm cỡ, có nghĩa là những cái trường cao học và nhà tên tuổi của mình phải nổi hơn nữa, là giống như là mình có những cái bài báo mình viết, và những cái bài báo này được công nhận bởi vì cái người trong nghề của mình trong nước và ngoài nước đó. Một cái điều kiện mà luật di trú đưa ra về cái O, họ nói là phải từ national hoặc là international recognition, có nghĩa rằng là cái sự chấp nhận này phải là từ nội địa,
Quốc
từ
gia cho
trong
tới
nước
quốc
cũng được,
tế.
và quốc gia tới quốc tế, và phải được chấp nhận bởi vì những cái người cùng lứa của mình, chứ không phải là những cái người mà thấp hơn họ nói ồ cái vị này giỏi quá thì không được. Còn ngoài ra là nếu mà quý vị là những cái người giáo sư hoặc là coi như là như thế nào trong ngành giáo dục mà họ là một cái thành viên của những cái tổ chức về những cái tổ chức mà coi như họ nêu ra những cái người giáo sư giỏi hoặc như thế nào đó, mà được quốc tế hoặc là quốc gia họ chấp nhận đó, thì cái đó có thể được cân nhắc. Và hơn nữa là nếu mà những cái người này thông thường họ được mời đi để mà coi như là diễn giả để trước như những cái hội nghị hay như thế nào đó, thì có thể cũng được cân nhắc dưới cái ô quan luôn. Nhưng mà cái mà Khánh muốn quý vị nhớ tới là giáo sư bình thường thì không được. Giáo sư bình thường ở đây, cho dù nếu mà mình là một giáo sư ở đại học đi vậy, nhưng mà mình không có cái gì nổi trội, mà cho dù là học sinh đánh giá mình rất là cao và mình dạy rất là giỏi, cái đó cũng chưa đủ để xin O1, tại vì O1 mình phải nổi bật hơn cái sự việc đó nữa.
Như vậy là phải nói rằng ở cái cấp mà gọi là giáo sư tiến sĩ trở lên đó, những người mà học giả nghiên cứu thâm sâu đó, chứ không phải là chỉ là giảng dạy thôi, nghiên cứu và đóng góp cho xã hội và được cấp sự công nhận cấp quốc gia lên tới cấp quốc tế, có những cái sự đóng góp về nghiên cứu, về mở mang ra những cái đường hướng mới cho cái lĩnh vực mà họ đang làm việc, hoặc là được những cái bằng cấp hoặc là những cái sự giải thưởng của quốc tế, và cũng được xuất hiện trên những cái khán đài của quốc tế, đó là trong lĩnh vực giáo dục. Những người nào hội đủ các điều kiện này có thể xin visa O vào Mỹ, vì
Dạ
visa
đúng
O
rồi.
một lần nữa là visa thu hút tài năng. Bây giờ hồi nãy luật sư có nói với cái lĩnh vực thể thao rồi, là những người cũng xuất chúng trong lĩnh vực thể thao, nhưng mà một cách cụ thể hơn thì anh có thêm những cái bổ sung những cái chi tiết nào khác không, tức là thể thao là phải thi đấu quốc tế thì mới được visa O phải không ạ, chứ còn cấp quốc gia thì chắc cũng chưa đủ.
Không cần thiết chị. Thể thao ở đây có thể là thi đấu trong quốc gia. Trong quốc gia là có nghĩa nội địa Mỹ á. Tại vì giống như quý vị biết, bên Mỹ
Không,
có
ví dụ
rất
như ở Việt
nhiều.
Nam thì sao? Nội địa Việt Nam có tính không?
Không không có nghĩa là ví dụ những cái người, ví dụ nha, tại vì quý chị phải nhớ là cái visa O là cho những người này vào Mỹ để mà họ làm việc bên Mỹ, chứ không
Thì
phải
ví dụ
là
như một
họ
vận động viên ở Việt Nam, một vận động viên cấp quốc gia Việt Nam rất là giỏi, rất là nổi tiếng mà chưa thi quốc tế thì có visa O vào Mỹ được không?
học nổi tiếng, có nghĩa là đây là ví dụ họ đã vô bên bên Olympic rồi và họ đã thắng một huy chương vàng, huy
Vậy là phải
chương
cấp
bạc
quốc
coi như thế
tế thì
nào
mới
đó.
được.
Không, có nghĩa rằng là ví dụ bây giờ một cách khác nữa như vậy nè, ví dụ một ngày nào đó bên Việt Nam có một cái cậu nào 7 feet 1, 7 feet 2, chơi bóng rổ rất là giỏi luôn, coi như là siêu giỏi luôn, mà cậu ta chưa bao giờ chơi cho bất kỳ nước nào cả, ok, chưa bao giờ được bước chân ra khỏi Việt Nam, chưa bao giờ chơi một nước nào luôn, nhưng mà bởi vì những cái người mà họ tra những cái thể người vận động viên nào mà giỏi á, ví dụ bên NBA có nghĩa là National Basketball Association, họ nói cái đội đầu tiên chọn, ô năm nay cái người đầu tiên tôi chọn sẽ là cái cậu bên Việt Nam này này, cho dù cái cậu này chưa bao giờ chơi nước ngoài và cho dù cậu này chưa bao giờ như thế nào á, một khi cái tụi bên NBA là có nghĩa là bên National Basketball Association họ chọn cái người đầu tiên trong cái năm á, họ chọn cậu này, họ có thể xin cái O visa cho cậu này, bởi vì họ sẽ nói là cái cậu này á, cái tài năng của cậu ta rất là giỏi, cho dù cậu ta mới 17 18 tuổi thôi, nhưng mà cậu ta rất là cao, chơi bóng rổ rất là giỏi, nên vì vậy chúng tôi đã pick cậu ta number one, có nghĩa là số 1. Nên vì vậy chúng tôi sẽ trả cho cậu ta rất là nhiều tiền và chúng tôi đang xin như vậy. Thì đây là Khanh muốn quay ngược lại là quý vị nhớ Yao Ming
Như
mà
vậy là
tôi
luật sư
chơi.
Khanh đang nói rằng là một cái nhân tài thể thao không cần phải có bằng cấp quốc tế, chỉ là xuất chúng ở một cái nước nào đó thôi mà nó đáp ứng đúng cái nhu cầu của một cái liên đoàn thể thao hay là một cái hội nhóm thể thao nổi tiếng ở Mỹ mà được người ta
Thì
mời
họ vẫn có
thì
thể
vẫn
xin
được
qua,
visa O.
đúng rồi, cũng giống như những cái người chơi bóng dục cầu đó, là từ bên Mỹ gọi là baseball, có rất nhiều người scout, họ là có nghĩa là người người ta đi coi những cái người này đến nhân tài để mà họ kéo về tổ đội của họ, những người scout sẽ qua Cuba, Dominican Republic hoặc là bên Nam Mỹ để họ coi, và họ sẽ ký những cái người chơi rất là giỏi này hợp đồng, và sau đó họ sẽ làm cái O1 để họ xin cho bên sở di trú Mỹ và Bộ Ngoại giao cho những cái người đó qua để mà chơi cho bên Major League Baseball bên Mỹ này. Thì cái visa O này được xài cũng nhiều, nhưng mà cái vấn đề là mình phải nổi bật và mình phải, cho dù mình ký một người nhưng mà ví dụ cái người đó cuối cùng họ chơi không được hoặc là họ bị như thế nào đó thì có thể họ xin không có được cái visa O1. Nhưng mà nếu mà họ vẫn có thể chứng minh được là họ nổi trội về cái vấn đề cái vận động viên của cái thể môn thể thao của họ thì họ có quyền họ xin O1, cho dù họ chưa chơi ngoài quốc tế hay như thế nào. Nếu mà họ chưa chơi ngoài quốc tế thì lúc mà mình làm cái O1 nó sẽ hơi khó hơn một chút, mà mình phải chứng minh tại sao họ nổi bật cho dù họ chưa qua quốc tế, thì mình có thể nói là có thể là họ quá trẻ đi, họ chưa có đủ khả năng, hoặc là cái đội bóng ở bên nước ngoài quá yếu, chưa có đủ cái qua chơi quốc tế, nhưng mà nếu mà chơi bên Đông Nam Á thì rất là giỏi và rất là nổi tiếng rồi, hay như thế nào đó. thì mình phải chứng minh như vậy. Còn ngoài ra nếu mà cậu này chưa bao giờ chơi nhưng mà tạo cậu ta rất là raw, có nghĩa rằng là còn quá là coi như là trắng, chưa có đụng gì tới nhiều á, thì bên cái người làm hồ sơ họ sẽ chứng minh là tại sao cậu này đáng được xin cái O1 để mà vào Mỹ.
Một trong những cái ví dụ điển hình của visa O1 nhân tài về thể thao mà vào Mỹ chơi chắc quý vị cũng biết, đặc biệt là ở châu Á ai cũng biết tới Yao Ming, là một cầu thủ bóng rổ của Trung Quốc, có chiều cao khủng khiếp và cũng có tài năng xuất chúng và cũng đã từng góp mặt trong các đội tuyển bóng rổ ở Mỹ. Và Yao Ming này thì như là cũng là visa O thu hút nhân
Đúng rồi,
tài vào Mỹ đó phải không
cũng
anh?
visa O và sau đó từ đó lấy qua thẻ xanh, xong từ từ thẻ xanh lại và đi đó, thì nói chung rằng là
Tức là vậy, cái chốc cỡ đó đó là quý vị cũng là một cái ví dụ đó, cũng được mường tượng được là cái xuất chúng nó tới cỡ nào thì được visa O nha. Bây giờ nói về nghệ thuật, điện ảnh, rồi phim truyện vân vân, thì trong cái lĩnh vực này thì nhân tài xuất chúng cỡ nào thì sẽ được visa O vào Mỹ, thì cũng xin hỏi những cái bằng cấp, điều kiện, những cái mà họ phải đáp ứng để được cái visa O là gì?
dạ, thưa chị và thưa quý vị, thì thông thường những cái chỉ tiêu mà mình phải chứng minh cho Sở Di trú và bên Bộ Ngoại giao về cái vấn đề những cái người mà coi như về nghệ thuật á, là mình phải chứng minh là, một là họ thắng những cái giải quốc tế. Quốc tế ở đây có bao gồm nước Mỹ trong đó chẳng hạn. Ví dụ một người nhạc sĩ đi, họ thắng cái giải Grammy bên Mỹ. Giải Grammy bên Mỹ là cũng rất là nổi tiếng, tại vì có đó là mỗi năm là chỉ phát vài cái Grammy thôi. Hoặc là họ thắng những cái liên hoan hội hiệu họa phim ở bên Cannes chẳng hạn, họ thắng cái giải coi như phim người đạo diễn xuất sắc hoặc là người diễn viên xuất sắc hay như thế nào đó.
Có giải
Thì đối
quốc
với những
tế.
có giải quốc tế thì và không hạn chế bên Mỹ, thì họ có thể xin cái O visa để mà vào Mỹ để mà làm cái việc của họ. Ví dụ giống một người đạo diễn, họ đã thắng cái giải đạo diễn giỏi ở bên Cannes rồi, thì họ có, ví dụ họ đang có một cái phim, bộ phim họ muốn đóng bên Mỹ, thì họ có thể dùng cái O1, họ có thể dùng cái xin cái O1 visa để họ vào để họ đóng phim, để làm đạo diễn bên phim bên Mỹ. Cũng giống như người diễn viên thôi, hoặc là người nhạc sĩ, hay bất kỳ những cái người nào làm về cái nghề, cái ngành coi như là nghệ
Nghệ
thuật. Ngoài ra họ họ có được giống như là họ có thể chứng minh rằng là cái lương của họ cao hơn lương của những người cùng cấp của họ rất là nhiều. Cao hơn
thuật.
có nghĩa là ví dụ bây giờ cái lương của một người cùng cấp cỡ 500 ngàn mà cái lương của người này cỡ 2 triệu, 2 triệu rưỡi hay như thế nào đó. Chứ mình đừng có nghĩ tới là lương cao là cỡ 100 ngàn, tới 150 ngàn là lương cao. Thì cái đó là lương đó là trung bình. Có nghĩa là cái mức lương của những người này phải nổi trội hơn rất là nhiều. Tại vì quý vị nhớ cái từ ô á, ô cái chữ ô á, nó là chữ ngắn cho outstanding. Outstanding á, mình dịch ra tiếng Việt là gọi nổi bật, xuất chúng, siêu quần như thế nào đó. Thì những người này cái con số của họ phải cao hơn rất là nhiều, chứ không phải là cao hơn nhỉnh một chút là cao. Còn ngoài ra là họ đã có những cái thành công của họ trong cái ngành lĩnh vực của họ rồi. Có nghĩa là giống như ví dụ một người đạo diễn á, thì có thể là tên tuổi của họ đã gắn được với những cái bộ phim rất là hay từ trước tới đây và được rất nhiều nước xác nhận. Thì người ta có thể xin cái O visa. Hoặc là những cái người này họ đã được rất nhiều người coi như là khen thưởng họ, mà những người nổi tiếng trong cái ngành lĩnh vực của họ đã khen thưởng họ và nói rất là nhiều, hoặc lên bài báo chí như thế nào đó nói cái sự cái người này họ giỏi như thế nào, và cái tin cái nguồn nó phải là coi như là đáng tin chứ không phải là báo lá cải, thì những cái chỉ tiêu đó cũng đạt được về xin O1. Còn ngoài ra ví dụ những họ đứng vào những cái vị trí rất là cao trong cái lĩnh vực của họ, giống như họ được mời để đi làm giám khảo của những cái cuộc thi của quốc tế, hoặc là cuộc thi có nhiều yếu tố của quốc tế vào, thì họ có thể dùng cái đó để họ xin cái O1.
Như vậy là phải là cực kỳ xuất sắc đó, trong cái lĩnh vực hội họa nghệ thuật vân vân,
Hoặc là
cũng đẳng cấp
làm rất
quốc
là
tế.
nhiều tiền, hoặc là làm ra rất là nhiều, được trả lương rất là nhiều tiền về cái công việc của họ, thì giá sao có thể. Tại vì
Tức
quý
là
vị
cột
nghĩ
bệ
đi,
hạng sao rồi đó.
Quý vị nghĩ đi, có ai mà tự nhiên đi trả lương cho một người rất là cao trừ khi người đó họ rất là giỏi trong cái công việc của họ, đơn giản vậy thôi.
Bây giờ mình đã nói về những cái tiêu chuẩn điều kiện cho từng cái lĩnh vực nào mà có thể đáp ứng được cái visa thu hút nhân tài O của Mỹ nha quý vị. Bây giờ xin hỏi về cái quá trình xử lý cái visa O này. Chắc chắn là thu hút nhân tài thì họ sẽ mau nhanh gọn lẹ, chứ không họ cũng sợ những nước khác họ mời gọi đi thì cũng mất những cái cơ hội đó cho nước Mỹ. Rồi mình đoán là cái visa O này nó cũng không mất nhiều thời gian, chắc cũng nhanh gọn lẹ lắm. Xin hỏi luật sư Khanh. thời gian xử lý.
Dạ thưa chị, thì thông thường đó là cái O visa sẽ được cấp trong vòng từ 3 tới 6 tháng. Mà đối với cái visa, nếu mà mình không có xin cái premium processing thì cái thời gian mà sở di trú họ sẽ duyệt sẽ là 3 tới 6 tháng. Và quý vị nhớ để mà xin cái O1 visa thì mình trước hết mình phải xin với bên sở di trú chấp thuận xong mình mới có thể, nếu mình đang ở nước ngoài mình mới có thể quay qua bên lãnh sự để mình xin cái cuộc hẹn để mà xin cái visa qua bên lãnh sự hoặc là đại sứ quán. Còn nếu mà mình muốn cái hồ sơ của O1 của mình bên sở di trú đi nhanh hơn thì mình trả cái tiền cho premium processing, có nghĩa rằng là cho họ duyệt cấp tốc á, thì trong vòng cỡ 15 ngày thì sẽ có cái câu trả lời. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Khanh một lần nữa, có nhiều lúc mình làm cái premium processing thì sở di trú họ lại bắt mình bổ sung hồ sơ tại vì họ không chưa có đủ thời gian để họ duyệt. Nên nếu mà mình nói cái quá trình thực tế hơn, từ lúc mình nộp tới lúc mà mình được cấp bên sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ thì nó sẽ rơi vào cỡ 1,5 tháng nếu mình làm premium processing, tới cỡ 6 tháng, và nếu mà mình không muốn làm premium processing 1,5 tháng tới 6 tháng.
Một thắc mắc là visa O, một khi được cái visa O rồi nó có dẫn tới thẻ xanh hay không?
Visa O á, thì thông thường những cái đòi hỏi của visa O nó đang đi chung chung với cái cách để mình làm EB1A. EB1A là quý vị nhớ là Employment Based Preference. Để mà qua bên Mỹ thì mình có hai cách, một là đoàn tụ gia đình có gọi là Family Based, hoặc hai là mình làm qua công ty có nghĩa là Employment Based. Thì Employment Based quý vị nhớ là tách rời ra EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 đúng không? EB5 thì quý vị biết rồi, quỹ đầu tư. EB4 là cho những người coi như làm đạo giáo hoặc là những cái special visa. EB3 là cho những người lao động phổ thông. EB2 là cho những người lao động mà có bằng cấp master cao hơn. Còn EB1 là thực tế cho những người nổi trội về cái vấn đề là trong cái ngành lao động. Thì trong cái EB1 nó có một cái visa nó gọi là EB1A. EB1A tại vì EB1 chia ra là 3 phần: EB1A, EB1B, EB1C. Nhớ nhá, EB1 chia ra 3: EB1A, EB1B,
ABC.
EB1BC. Đúng rồi. EB1A á là cho những người nào rất là giỏi trong tất cả những cái lĩnh vực mà Khanh đang nói về cái O1 đây này, và cái bằng chứng cũng y hệt như nhau, phải chứng minh y hệt như vậy. Và cái tốt cho EB1A á, là những người này họ có thể tự đứng ra để xin thẻ xanh, họ không cần một cái công ty. Nhưng mà nếu mà quý vị ở nhà quý vị quay lại hỏi quý vị, ô nếu mà tôi có O1 rồi thì tôi chắc chắn là tôi được EB1A đúng không? Tại vì luật sư vừa mới nói là cái đòi hỏi của EB1A nó không khác gì với cái O1. Thông thường ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tới lúc mà mình làm cái EB1A á, thì sở di trú họ khắt khe hơn cái cách họ duyệt cái O1. Tại vì nếu mà cái hồ sơ của mình là đúng là người nổi tiếng như vậy rồi và mình rất là giỏi rồi thì yes, cái một khi quay qua EB1A thì nó rất là đơn giản, nó không có khó. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của mình ở O1 nó hơi kiểu là vừa đủ thôi và sở di trú họ cũng ok, họ chấp thuận, thì tới lúc đó mình quay qua EB1A mình làm thì có thể là bên sở di trú họ nói không không, cái này ngay O1 thì chúng tôi còn nói ok, nhưng mà tới EB1A là đòi hỏi cái sự xuất chúng mà ngay lúc này tôi chưa thấy, thì có thể EB1A của quý vị sẽ rớt. Nhưng mà cái O1 visa là một cái bước đầu tiên, và cái bước đó nó cũng gần giống luôn là cái bước EB1A để mà quý vị xin định cư bên Mỹ. Mà cái tốt một lần nữa Khanh nói là EB1A là mình có thể xin định cư, mình không cần một công ty đứng ra đại thọ cho mình tự mình làm luôn, có nghĩa là từ self petition đó. Nên vì vậy O1A yes sẽ hướng tới định cư, nhưng mà vấn đề rằng là có phải mình là hàng thật giá thật như vậy hay không. Nếu mà mình hàng thật giá thật thì con đường từ O1A qua EB1A rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mà mình kiểu chưa phải thật lắm mà cỡ như pha 50% vàng hay như thế nào đó thì có thể nó sẽ khó để mà chuyển từ O1 qua EB1A.
Lệ phí cho cái visa O này khoảng bao nhiêu tiền thưa luật sư?
À, cái phí này hình như Khanh nhớ nó rơi đâu vào cỡ
Trên 1.000.
trước hết cái đơn I-129 là phải trả là 1.000, nếu mà cái công ty mà có hơn 25 người thì phải trả gần 1.000 mốt, mà công ty mà dưới 25.000 thì trả 550 cho cái đơn I-129. Còn nếu mà quý vị là có muốn dùng cái premium processing, quý vị phải trả thêm gần 2.000, tại bây giờ ngay lúc này premium processing là gần 2.000, nên cái chi phí của quý vị có thể rơi từ 1.000 lên tới 3.000. tùy theo cái đòi hỏi của quý vị về vấn đề muốn làm premium processing hay không.
Xin hỏi visa O cho những người tài năng xuất chúng này có cho người ăn theo phụ thuộc hay không? Ví dụ tôi là rất là xuất chúng, một cầu thủ tài năng, tôi được mời qua đây visa O của Mỹ, vậy vợ con tôi có theo được không?
Dạ có chứ, bất kỳ những cái visa nào cũng cho người ăn theo, nên vì vậy visa O1A hoặc O1B đều có cho người ăn theo, và cái người ăn theo sẽ được định giá là O3, nghĩa con số O và
3.
3. O3.
Rồi, đó là tất cả những gì mình vừa tìm hiểu, mình vừa giới thiệu về visa O, visa của những người outstanding, nổi bật, xuất chúng, có khả năng đặc biệt mà nước Mỹ muốn thu hút nhân tài, thì nước Mỹ cấp cái visa O này để họ sang Mỹ làm việc, và từ làm việc đó có thể là định cư lại nước Mỹ để đóng góp cho nước Mỹ trong tất cả mọi lĩnh vực, từ kinh doanh cho tới hội họa, nghệ thuật, thể thao ha quý vị. Quý vị có những cái thắc mắc nào liên quan tới visa O này, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Lúc này đây thì chúng ta sẽ chuyển qua phần hỏi đáp với quý khán thính giả trực tiếp đang theo dõi chương trình. Quý vị có thắc mắc gì liên quan tới hồ sơ cá nhân, chúng tôi sẽ lần lượt giải quyết. Bên Facebook xin họ đặt câu hỏi, nêu câu hỏi của Phạm Jessica trước. Xin hỏi hồ sơ vợ chồng F2A ngày ưu tiên 22 tháng 2 năm ngoái khi nào được phỏng vấn?
Cái này thì quý vị cần phải đợi hơi lâu một chút, tại vì bây giờ cái ngày phỏng vấn bên lịch chiếu kháng họ đưa ra họ chỉ cho tháng 11 năm năm nay á, là mới vừa tới ngày 1 tháng giêng 2022, mà quý vị là năm 2023 nên còn phải đợi cỡ gần gần 2 năm nữa.
Câu hỏi của Tiến Huy không biết là đùa hay thật, nhưng mà thôi thì các bạn cũng thắc mắc thì chúng tôi cũng cho lời giải đáp luôn nhé. Có bằng thạc sĩ lý luận chính trị cao cấp được xếp vô diện O1 được không?
Thông thường cái bằng thì chưa đủ, quý vị phải có hơn cái bằng nữa, có nghĩa rằng là ví dụ là quý vị là một có cái bằng thạc sĩ rồi và quý vị rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực của quý vị, và quý vị đã có những bài báo quý vị tự viết và được coi như những cái người mà cùng lĩnh vực của quý vị xác nhận, và quý vị đi giống như Khánh nói, quý vị đi dạy những cái lớp hoặc là quý vị đi làm diễn ngôn giả của những cái hội nghị như thế nào đó thì nó mới được, chứ vấn đề cái bằng thạc sĩ không thì không đủ cho cái O1, đang thiếu rất là nhiều.
Nhưng mà riêng ở Việt Nam hoặc là Trung Quốc vân vân thì là những cái bằng mà lý luận chính trị cao cấp này thì người ta chắc chắn sẽ hiểu rằng là lý luận cao cấp của Đảng Cộng sản, của chủ nghĩa Mác Lênin, thì những cái bằng đó, những cái lĩnh vực đó Mỹ có chấp nhận không, có cho visa vô không?
Cái vấn đề về lý luận tranh chấp của nó cái như vậy á, thì có thể rằng lúc mà học thì có thể họ học về những cái coi như là cái government system khác nữa, họ có thể học những cái hệ thống khác nữa chứ không có coi như là kim chỉ về bên Đảng Cộng sản không. Nhưng mà nếu mà trong cái học bạ của họ chỉ nói rằng là ra những người này chỉ học về cái vấn đề lý luận về những cái đảng giống như Đảng Cộng sản thì cái đó nó sẽ khó để mà xin O1. Nhưng mà nếu mà trong bằng cấp trong học bạ nói là yes, quý vị đã học rất là nhiều cái hệ thống của những cái chính trị khác nhau và quý vị đã lên cũng là phân tích ra những cái sự khác biệt giữa những chính trị này và nó như thế nào đó, thì có thể là nó sẽ đỡ hơn, thay vì nếu mà quý vị cái học bạ của quý vị chỉ là nói về đúng là chỉ là Đảng Cộng sản không thôi, nên mình phải tách rời ra như vậy. Nên vì vậy có nhiều lúc quý vị cần phải có một người luật sư ngồi xuống để coi hết những bằng chứng quý vị có, tới lúc đó họ mới định giá ra được rằng là ok, quý vị có đủ khả năng để xin hay không.
Re-entry permit, cái giấy mà xin ra vô nước Mỹ đó, chỉ một lần thôi hay là xin được nhiều lần, maximum là mấy lần thưa luật sư?
Re-entry permit thì thực tế quý vị có thể xin rất là nhiều lần, không có một cái sự hạn chế. Nhưng mà nếu mà quý vị quá xài quá nhiều thì ngay lúc mà quý vị vào với hải quan có thể nói rằng là quý vị không phải thường trú nhân. Riêng cá nhân Khanh thì Khanh có những người khách mà Khanh đã xin re-entry permit 5-6 lần rồi. Có nghĩa là họ cứ hết một cái họ xin khác, hết một cái xin cái khác trong vòng mười mấy năm. Thì cái đó đối với Khanh lúc nào Khanh cũng nhắc với khách rằng là cái này nguy hiểm nhé. Cứ đi mà như vậy mà bên hải quan họ mà bắt ngừng lại, họ mà muốn tước thẻ xanh thì cái đó nguy cơ đó là các quý vị phải chịu. Thì họ ok.
Cương Cường Lương xin hỏi hải quan ở sân bay có được quyền yêu cầu người tới Mỹ du lịch mở điện thoại ra để kiểm tra thông tin hay không?
Có chứ, họ có thể yêu cầu rất là nhiều điều, họ có thể yêu cầu quý vị mở điện thoại ra, họ có thể yêu cầu quý vị mở đồ hành lý ra để họ coi, họ có thể yêu cầu cho, tại vì vấn đề là quý vị đang xin vào Mỹ, họ phải cho phép quý vị. Một người du lịch không có được đầy quyền lợi giống như những người có quốc tịch Mỹ hoặc là người có thẻ xanh để mà khi mà vào Mỹ. Nên vì vậy một người du lịch nói chung là hải quan hỏi gì thì nói chung mình phải đưa, còn mình không muốn đưa cho họ thôi, họ sẽ cho mình quay về mình đi lại thôi. Mình có
Yeah.
quyền mình không đưa, nhưng mà một khi mình không đưa thì chắc chắn họ bắt mình quay lại.
Yeah. Cứ tưởng tượng vậy cho dễ hiểu nè, một cái quy tắc đơn giản lắm là quý vị là khách bước vô nhà, một cái người chủ nhà đó họ muốn coi coi quý vị có đem bom đạn mìn bẫy gì không, người ta có quyền xét hỏi quý vị trước khi người ta mở cửa cho quý vị vào nhà
Và
một
có
ai
nhiều
đó.
người á, cái câu hỏi này rất là hay, tại vì có nhiều hải quan họ nghi rằng là những người này đang vào để mà cưới, có nghĩa rằng họ đã quen những cái người mà họ muốn cưới trước đây rồi,
Hôn
mà
nhân
họ muốn
giả.
hôn nhân gì. Không, có thể là hôn nhân thật hay như thế nào không biết, nhưng mà họ hải quan họ nói mở ra tôi muốn coi cái mạng xã hội của quý vị như thế nào đã, và tôi muốn coi là quý vị đang nhắn tin cho ai như thế nào. Có nhiều hải quan một khi họ nghi họ sẽ tra ra như vậy, nên cái đó giống như chị Trà My nói, quý vị đang ở cái ngưỡng cửa, quý vị đang muốn bước vào, và cái người giữ cửa họ nói là tôi muốn coi thì quý vị phải đưa, quý vị không đưa người ngưỡng cửa, người giữ cửa họ nói đóng cửa đi đi bye
Không đưa thì thôi đi về. Dạ.
bye.
Nhưng
Tại
mà
vì
nếu
cái
mà
thị
người có
thực
thẻ xanh hoặc là người có quốc tịch thì hải quan có yêu cầu vậy được hay không? Có phạm gì quyền riêng tư
rất
của
là tùy, người có quốc tịch thì hải quan không có thể yêu cầu mở điện thoại ra được. À, ngoại trừ họ có nghi vấn là quý vị liên quan khủng bố hoặc là an ninh tới quốc gia thì yes, họ có quyền. À, người thường trú nhân thì thông thường cũng gần giống như người có quốc tịch thôi, nhưng mà có một cái sự khác biệt nữa là nếu mà quý vị là thường trú nhân mà quý vị đã đi ra nước ngoài hơn 6 tháng rồi, quý vị quay trở về lại Mỹ á, nếu mà cái quá khứ của quý vị có liên quan, quý vị bị tội hình sự như thế nào, thì người hải quan có quyền yêu cầu mở ra cho họ coi.
Còn công dân Mỹ rồi đó thì là cái sự yêu cầu này nó cũng hạn chế thôi, chỉ khi nào
Nó
mà có
hạn
cái
chế rất là giống
yêu
như là
cầu.
mình là cái mình là liên quan tới khủng bố, hoặc hải quan biết là mình có dính líu tới khủng bố, giống như cái chuyến đi vừa rồi mình gặp những người khủng bố chẳng hạn, hoặc là mình sẽ có cái nguy cơ tới an ninh của quốc gia, tại vì họ có thông tin có thể là mình như thế nào đó, thì yes, họ có thể đòi hỏi với họ đòi mở.
À, xin hỏi tôi bảo lãnh em tôi 4 F4 2009 tới nay 15 năm rồi, 15 năm rồi, còn mấy năm nữa mới được sang.
Chắc cũng còn vài năm nữa à, tại bây giờ F4 mới duyệt tới ngày 1 tháng 8 2007, nhưng mà cái ngày này nó đã đứng vững như vậy trong mấy tháng vừa qua, hơn hơn nửa năm vừa qua rồi nó không tiến tới, nên có thể là quý vị phải đợi cỡ 3 năm trở lên.
Quý vị cứ đánh con số cho dễ ha, quý vị viết ra chữ rồi coi chữ được chữ mất á, khó đọc quá. Trà My vừa rồi xém chút là đọc sai cái con số của quý vị đó. 2009 đoán là 2009, không biết có đúng không, nếu mà sai thì quý vị đánh lại nha. Xin hỏi cháu tôi là sinh viên quốc tế, khi học có làm tutor, tức là gia sư bán thời gian trong trường, đóng thuế đàng hoàng, ra trường được nhận chương trình OPT 3 năm, mới làm được 1 năm thì bệnh trầm cảm, nghỉ 3 tháng nay trở lại công ty, họ gây áp lực muốn sa thải, hiện chưa tìm được việc. Bây giờ câu hỏi thứ nhất là nên làm ở công ty cũ để họ đuổi việc hay tự xin nghỉ?
Nếu mà quý vị là đang ở dưới cái OPT thì thực tế là quý vị có, nếu mà quý vị muốn làm công ty cũ cũng được họ, và trong thời gian này nếu mà quý vị muốn nghỉ để mà quý vị chuyển qua công ty mới cũng ok luôn, tại vì cái OPT một khi họ cấp rồi thì thực tế ra rằng là trong cái lúc mà quý vị làm đó, nó có thể có một cái sự dao động cố định, giống như là công ty họ không có muốn quý vị, người cháu quý vị làm nữa họ có thể sa thải, thì cái không phải là OPT nó sẽ bị cắt đứt ở thời điểm sa thải, nhưng mà ngay cái thời điểm mà xin OPT thì họ đòi hỏi là phải có công ăn việc làm, rồi sau một khi có rồi mà trong thời gian đó mà bị sa thải thì vẫn ok, sa thải cũng được, muốn nghỉ cũng được,
Dạ,
cái
nhưng mà cái
OPT
thắc
không
mắc
cắt
của người này là nếu bị đuổi việc có ảnh hưởng tới cái việc đi xin làm chỗ khác nữa không ạ?
đứt. Không không thì nó giống như Khanh nói, một khi quý vị đã có cái OPT rồi, nếu mà bị sa thải hoặc là nghỉ việc, quý vị vẫn có quyền đi xin ở chỗ làm khác,
Dạ,
không phải
xin
bắt buộc
hỏi
là quý vị phải làm với công ty đó đâu.
dạ, thắc mắc tiếp theo là nếu mà bị đuổi đó thì có nhận được trợ cấp thất nghiệp hay không?
Cái này nó thông thường là nếu mà bị đuổi thì cái trợ cấp thất nghiệp là quý vị có thể lấy ok, nhưng mà qua bên bên nó gọi là cái phần của bên tiểu bang về cái vấn đề lĩnh tiền thất nghiệp á, nhưng mà nếu mà sau này con cháu của quý vị muốn xin thẻ xanh hoặc là muốn xin như thế nào đó thì có thể sở di trú họ sẽ nói là mình dùng cái phúc lợi, nhưng mà thực tế cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó, nó không phải là một cái phúc lợi, nhưng mà công ty phải đóng vào cái quỹ thất nghiệp cho mình, một khi mình thất nghiệp mình có thể lấy tiền, nhưng mà một khi mình lấy số tiền đó để sau này mình xin thẻ xanh thì có thể sở di trú họ sẽ nhìn vào một cái ánh mắt khác và họ nói là mình có vấn đề,
Là gánh nặng
thì
xã hội. Dạ,
quý vị
đó
có
là
quyền
đặt
để
ra
lấy
luôn
cái
câu
tiền
hỏi
đó
tiếp
nhé,
theo.
quý vị có quyền lấy cái tiền đó, Nhưng mà giống như Khanh, tại vì cái tiền đó là cái tiền của công ty họ đóng vào cái quỹ thất nghiệp chứ không phải là tự nhiên là nó đẻ ra. Nhưng mà sở di trú họ có thể coi đó và họ có thể đánh giá mình không tốt.
Dạ, đó là câu trả lời tiếp theo cho câu hỏi tiếp theo của người bạn này luôn nha. Dạ, bây giờ xin hỏi trường hợp chồng quốc tịch Mỹ đã nghỉ hưu bảo lãnh vợ đã ở Việt Nam suốt thời gian 2 năm, làm hồ sơ bảo lãnh cho đến ngày phỏng vấn có ảnh hưởng tới cuộc phỏng vấn không?
Dạ không, rất là bình thường ạ.
Dạ, câu hỏi của Nghi Nguyễn, người có thẻ xanh. Xin lỗi quý vị, Trà My phải chạy chạy lại câu hỏi vì chạy mất tiêu. Trở lại với câu hỏi của bạn Nghi Nguyễn. Người có thẻ xanh Mỹ có nhận được con nuôi để được bảo lãnh qua Mỹ không?
Dạ được chứ. Vấn đề là quý vị có thẻ xanh hay quý vị có quốc tịch, quý vị đều có quyền để nhận làm con nuôi. Còn về vấn đề làm cái hồ sơ cho đúng hay không, cái đó là tùy theo tình trạng thôi ạ.
Trần Nhung, chồng mới có thẻ xanh đang làm bảo lãnh vợ con, vậy thẻ xanh có được mua nhà không?
Dạ được chứ. Cho dù quý vị ở bên Mỹ bất hợp pháp, quý vị vẫn có quyền mua nhà, và về bên Mỹ là không có đòi hỏi là cái quyền sở hữu nhà, không có đòi hỏi là quý vị có giấy tờ hợp pháp.
Văn Tân, gia đình tới Mỹ tháng 6 năm 22, hồ sơ tị nạn, nhận 15 tháng 8 22, có thẻ đi làm và số an sinh xã hội năm có hiệu lực từ tháng 6 năm ngoái tới tháng 6 năm sau. Câu hỏi khi nào nạp đơn 7-6 năm xin gia hạn thẻ đi làm?
Thông thường quý vị muốn xin cái nộp đơn xin gia hạn cỡ trước khi cái thẻ đi làm quý vị hết hạn 6 tháng. Có nghĩa là trong cái thời điểm 6 tháng trước khi hết hạn, quý vị có thể nộp đơn 7-6 năm để xin gia hạn rồi.
Thắc mắc tiếp theo, khi nào sẽ được phỏng vấn?
Cái đó rất là tùy theo cái nơi quý vị nộp đơn ở đâu. Thông thường cái quý vị có thể đợi phải đợi 4-5 năm mới có ngày phỏng vấn.
Cho hỏi thêm chút xíu nữa, khi nào nạp hồ sơ xin thẻ xanh?
Quý vị phải có được chấp thuận về tị nạn sau đã, sau tị nạn 1 năm quý vị mới có quyền xin thẻ xanh.
Con nuôi khi được bảo lãnh qua Mỹ thì bao lâu được nhập quốc tịch? Câu hỏi của Jessica.
Một khi con của quý vị là đặng là con nuôi và bên quý vị làm hồ sơ xong hết rồi và bên lãnh sự quán họ cấp cho cái thị thực định cư rồi, thì một khi con của quý vị qua Mỹ, trên luật pháp thì cái ngày con quý vị đặt chân vào Mỹ thì có quốc tịch luôn rồi.
Vũ
Đúng như
Nguyễn,
vậy.
em đang du học tại Mỹ, được ba nộp hồ sơ bảo lãnh ở Mỹ diện F2A 2021, làm đơn ở Mỹ có được khóa tuổi không? T10
Khóa
em
tuổi thì
có phải
không, người thường trú nhân thì không bao giờ có thể khóa tuổi được, mà chỉ dùng cái trừ tuổi thôi, không có
dạ
khóa.
và
Khóa là chỉ có khi nào người có quốc tịch họ làm bảo lãnh thì mới khóa, còn người thường trú nhân làm bảo lãnh thì không bao giờ khóa cả.
bạn này nói rằng tháng 10 này bạn 21 tuổi, khi nào sẽ được phỏng vấn?
Hồ sơ quý vị năm 2021 thì còn chưa, tại vì bây giờ là bên bộ ngoại. Ủa, cái
Dạ.
ngày cái người này họ nói là họ bảo lãnh 2021 á.
Dạ.
Nếu mà bảo lãnh 2021 thì đáng lẽ phải quý vị phải xin cái đơn xin thẻ xanh rồi, tại vì cái ngày ưu tiên cho bên sở di trú hoặc bộ ngoại giao họ duyệt những cái thường người hồ sơ thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, họ duyệt tới ngày 1 tháng giêng năm 2022. Quý vị mở đơn 2021 thì quý vị nên coi lại đi.
Dạ, câu hỏi của xíu xíu, năm 92 94 em đi theo ba mẹ bị rớt do người đồng bảo trợ thiếu thuế. Năm 2016 em phỏng vấn diện F2B bị rớt nhận thẻ xanh vì em đã khai kết hôn. Hồ sơ F2B em năm 2008 2009 em kết hôn và ly hôn 2014. Bố em có quốc tịch 2014 mà không đổi diện. Tức là em từng bị rớt 3 lần, kết hôn, ly hôn 3 lần, hai đời chồng. Như vậy có bị gian dối? Có thể còn cơ hội đi phỏng vấn diện F4 năm 2009 đang đợi không?
Cái câu hỏi này của quý vị, hai cái hồ sơ đầu tiên thì Khanh nói là không có vấn đề gì, còn cái vấn đề kết hôn lại kết hôn sau Khanh không biết là quý vị có làm hồ sơ không nhé, tại hỏi kiểu này hơi kèo một cái hồ sơ đầu tiên có nghĩa là hồi năm 95 96 lúc mà đi á, mà cái người đồng bảo trợ họ không làm, ok cái hồ sơ đó không sao cả. Cái hồ sơ thứ hai lúc mà con bố quý vị có thể sanh mà bảo lãnh quý vị có hôn nhân á, mà sau này coi như là lúc mà tới phỏng vấn người ta bỏ hồ sơ, quý vị phải coi lại cái giấy lúc mà họ từ chối, họ có nói là quý vị có gian lận khi khai hay không. Nếu trong cái giấy đó nói không có gian lận khi khai thì ok, cái hồ sơ đó cũng ok luôn. Nhưng mà quý vị nói quý vị lại khai kết hôn tiếp, và nếu mà cái người mà quý vị làm kết hôn tiếp mà quý vị xin thẻ xanh qua cái người đó và họ từ chối á, quý vị coi lại cái lý do tại sao bên Bộ Ngoại giao họ từ chối, thì tới lúc đó mình mới biết được rằng là cái hồ sơ F4 của quý vị có bị ảnh hưởng hay không. Bây giờ quý vị chỉ nói như vậy thôi thì không trả lời được.
Vẫn thắc mắc của người này là em có thể bổ sung con cái theo không và kết hôn hay độc thân là thuận tiện hơn?
À, nếu mà quý vị dưới hồ sơ F4 thì yes, quý vị có thể bổ sung con cái và vợ chồng nếu mà quý vị tái hôn lại. Nhưng mà phải coi lại những cái lần trước đây, coi rằng là bên Bộ Ngoại giao họ có nói là có sự gian lận hay không. Nếu có sự gian lận thì sau này sẽ bị có vấn đề.
Nhiều người xin cách liên lạc qua email với luật sư Khanh.
Quý vị có thể liên lạc Khanh qua email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com.
Vũ Phượng xin hỏi, ba em làm bảo lãnh cho gia đình em năm 2010, ba em mới mất năm 2023, vậy gia đình em chuyển qua nhân đạo và chuyển tiếp cho em gái em bảo lãnh có được không? Hay em gái phải làm hồ sơ lại từ đầu?
Cái này là quý vị phải coi rằng là cái I-130 được chấp thuận trước hay sau khi bác mất. Nếu mà cái hồ sơ được chấp thuận trước khi bác mất á, thì quý vị có thể xin với sở di trú để mà coi như là tái tái coi như là hồi phục cái hồ sơ đó dưới cái luật nhân đạo, và một khi sở di trú họ đồng ý thì ok. Nhưng mà nếu mà bác mất trước khi sở di trú duyệt cái hồ sơ I-130 thì cái hồ sơ I-130 coi như bị tự xóa bỏ nhé. Cái quan trọng là bác mất lúc nào. Mất sau khi hồ sơ I-130 được chấp thuận thì ok, vẫn có thể xin coi như là tái hợp phục hồi cái hồ sơ. Còn nếu mà mất trước khi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ thì cái hồ sơ I-130 là coi như xóa bỏ, và quý vị có thể phải nhờ cái người em của quý vị mở lại cái hồ sơ F4 cho quý vị.
Vừa rồi Trà My có mất đường truyền âm thanh của luật sư Khanh một chút xíu, nếu quý vị chưa nghe rõ thì để yêu cầu trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ luật sư Khanh lặp lại câu trả lời đó. Bây giờ chạy tiếp cho những người còn lại. Hoa Hạ, tôi nộp hồ sơ vợ chồng F2A được 20 tháng rồi, khi nào được phỏng vấn?
20 tháng thì quý vị còn phải lâu, tại vì bây giờ F2A mới duyệt tới ngày 1 tháng Giêng 2022.
Xin hỏi có thẻ xanh thì có thể đi du lịch sang Campuchia hoặc Thái Lan được không?
Quý vị có thể đi du lịch qua đó, nhưng mà quý vị phải coi rằng là họ họ có đòi hỏi quý vị phải xin thị thực qua bên nước của họ hay không, giữa Việt Nam và Campuchia và như thế nào thì quý vị phải coi thị thực. Còn thẻ xanh không có đồng nghĩa rằng có quý vị có quyền vào Campuchia. Cái đó là sẽ coi là cái hộ chiếu của quý vị đó.
Trong khi tôi thẻ xanh bảo lãnh con trai 13 tuổi tháng giêng năm sau là 3 năm nhưng chưa thấy gì hết, vậy tôi phải chờ đúng không?
Quý vị coi cái ngày ưu tiên trong cái hồ sơ của quý vị là ngày nào. Bây giờ cái ngày ưu tiên mà họ duyệt cho cái người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa dập là gia đình dưới 21 tuổi, họ duyệt cái ngày 1 tháng Giêng năm 2022.
Em ở Mỹ 16 năm không biết tiếng Anh, có cách nào thi quốc tịch bằng tiếng Việt không?
Có chứ, quý vị đợi mà một là quý vị là 50 tuổi và quý vị có thẻ xanh hơn 20 năm, hoặc là quý vị 55 tuổi và có thẻ xanh hơn 15 năm thì quý vị có thể xin thi bằng tiếng Việt.
Chi đinh hồ sơ F4 ngày 22 tháng Giêng 2008 chấp thuận, 17 tháng Giêng 2012 hoàn thành, DS260 tháng 7 2023,
Bây giờ còn lâu ạ, à. Con
con
30 tháng mấy?
30 tháng 8 2001. Luật sư cho hỏi cần phải làm gì thêm để con được giữ tuổi?
Bây giờ cái hồ sơ được chấp thuận ngày mấy chị?
Chấp thuận ngày 17 tháng Giêng 2012.
Quý vị cần phải liên lạc với bên trung tâm thị thực ngay lúc này, tại vì hồ sơ trung tâm thị thực Khanh nghĩ chưa có đẩy về lãnh sự đâu. Quý vị liên lạc với trung tâm thị thực nói là bây giờ con tôi quá tuổi, nhưng mà dùng cái luật trừ tuổi là thấy 2012 trừ 2008 là 4 năm, và ngay lúc này con tôi là 23 tuổi rồi trừ 4 vẫn dưới 21 tuổi. Và báo cho trung tâm thị thực biết và trung tâm thị thực sẽ mở hồ sơ. Nhưng mà nếu mà tới lúc phỏng vấn á, mà cháu quá 24 tuổi sau khi mình dùng luật cháu quá 21 tuổi sau khi mình dùng dùng cái luật trừ tuổi thì cháu sẽ không đi được. Nên vì vậy bây giờ quý vị phải liên lạc với trung tâm thị thực liền, tại vì cái luật nó đòi hỏi là trong vòng 1 năm từ khi cháu đã quá tuổi thì quý vị cần phải báo cho biết. Nhưng mà cháu của con của quý vị đã quá tuổi cách đây gần 3 năm rồi, tại vì 21 tuổi đúng không? Thì có thể là gần 21, xin lỗi, không nhớ. Còn nếu mà
30 tháng 8 2001, vậy là hôm tới nay là
là coi như là tới 2022 là đã 21 tuổi rồi, thì đáng lẽ cho quý vị có 1 năm từ 2022 tới 2023 quý vị báo cho bên trung tâm thị thực biết. Nhưng mà bây giờ mình đang ở gần cuối 2024 rồi, có nghĩa là quý vị đang trễ hơn năm mấy. Bây giờ cứ cố gắng báo cho bên trung tâm thị thực biết đi, để coi họ giải quyết như thế nào.
Xin Đỗ Mỹ xin hỏi visa tôi đi Mỹ 2 lần. Xin lỗi quý vị, Trà My phải đẩy ngược lại. Năm 2023 tôi đi 4 tháng, gần hết visa, tôi đi du lịch thêm 5 tháng vào năm 2024. Vậy năm 2025 tôi xin visa có ảnh hưởng không?
À, thông thường nếu mà quý vị đi xong quý vị về bình thường thì có thể không bị ảnh hưởng gì mấy đâu.
Dạ, xin kỹ thuật ghi lại cái email của luật sư Khanh vì có người ghi không kịp.
À dạ, là sẽ là khantephạm@gmail.com.
Dạ, chương trình
À,
tạm
xin
tha
lỗi,
tại chỗ hiện nay
khantephạm,
như.
xin lỗi là khantephạmlawfirm@gmail.com.
Dạ, có hiện trên màn hình ha quý vị ghi lại. Hoàn công chương trình tạm tha tại chỗ hiện nay thế nào rồi, luật sư đang bị tòa chặn hay vẫn được duy trì tiếp tục? Có hồ sơ nào được chấp nhận chưa?
Tạm tha tại chỗ thì không phải tạm tha mà cái quý vị mà đang nói là có nghĩa là cái cưới người có quốc tịch mà cho chứng minh 10 năm như thế nào á, thì không tạm tha tại chỗ, tự nhiên tiếng Việt dịch ra
Bạn nói rõ cụ thể chút xíu, luật sư Khanh sẽ trở lại câu hỏi cho bạn nha. Huy Lê, em có thẻ xanh rồi thì có thể bảo lãnh kết hôn
dạ được, quý vị có thể mở hồ sơ bảo lãnh
với
kết
người yêu ở
hôn.
Campuchia được không? Làm thế nào?
Dạ được chứ, quý vị cứ mở hồ sơ bình thường thôi, có nghĩa rằng là mở hồ sơ I-130 với sở di trú, rồi xong nói rằng là bạn gái của quý vị sẽ xin thị thực ở bên Campuchia, hồ sơ một I-130 chấp thuận xong thì qua bên trung tâm thị thực để làm thôi.
Dạ, Thanh Tú bên YouTube, em hỏi em từng rớt phỏng vấn visa du lịch 2 lần trong 1 năm, cứ 2 tháng phỏng vấn 1 lần, vậy năm sau em phỏng vấn lại có ảnh hưởng gì không?
Nếu mà quý vị vẫn nộp hồ sơ y như cũ giống như hai lần trước đây thì chắc chắn quý vị sẽ rớt nữa. Tại vì vấn đề đó là một khi quý vị xin hồ sơ đi du lịch đó, là quý vị nếu mà quý vị đã nộp hồ sơ rồi và bị rớt rồi, mà quý vị nộp y hệt như vậy bị rớt tiếp, mà lần kế tiếp quý vị vẫn nộp y hệt như vậy không có gì thay đổi thì nó sẽ rớt tiếp thôi. Nên vì vậy mình phải thay đổi cái hồ sơ, có nghĩa rằng là quý vị phải có bằng chứng gì mới để mà gửi vào cho bên Bộ Ngoại giao họ duyệt, chứ đừng có đẻ ra bằng chứng, thực tế nó phải có bằng chứng mới thì mới có cơ hội. Còn nếu mà vẫn như cũ không thay đổi gì thì cái nguy cơ là bên Bộ Ngoại giao họ bác đơn rất là cao.
Dạ, cho hỏi diện F2B unskilled tới giai đoạn 140 khi nào cần làm gói nhanh, xin chương trình hôm nào làm về chủ đề EB3 được không?
EB3 không có được là làm giỏi nhanh, mà có nghĩa là quý vị bây giờ cái ngày ưu tiên cho EB3 là ngày 15 tháng 11 2022. Nếu mà quý vị nếu mà cái I-140 quý vị được nộp trước đó thì ok, nhưng mà có nếu mà I-140 quý vị mới được nộp được sau này thì cho dù như thế nào quý vị cũng phải ngồi đợi thôi.
Dạ, anh Tuấn Nguyễn, ngày ưu tiên tháng 3 2022 diễn EB3, dự đoán lịch phỏng vấn khi nào?
Nếu mà ngày ưu tiên của quý vị là ngày 22 tháng 3 2022 thì đáng lẽ cuộc phỏng vấn phải xảy ra rất là lâu rồi, tại vì bây giờ đã duyệt tới ngày 15 tháng 11 2022. Nên vì vậy quý vị coi lại với cái người làm luật sư, cái người làm hồ sơ, quý vị đã hỏi rằng là ủa tại sao bị kẹt ở đâu, trung tâm thị thực đã gửi về cho lãnh sự chưa. Nếu mà trung tâm thị thực chưa gửi về lãnh sự thì cái quá trình này nó kẹt chỗ nào, còn nếu mà đã gửi về lãnh sự rồi thì liên lạc với lãnh sự hỏi ủa tại sao chưa gọi tôi đi phỏng vấn.
Dạ, xin hỏi visa EB3, nghe luật sư hay nói về ngày ưu tiên, vậy ngày ưu tiên tức là ngày gì và ở giai đoạn nào thì có ngày ưu tiên?
Cái ngày ưu tiên là cái ngày cái đơn I-140 của mình được khai.
Dạ, em du học sinh F1, em đi thi bằng lái xe, họ hỏi cần, cái gì à? Tức là bị từ chối từ cơ quan an sinh xã hội, tuy nhiên cơ quan an sinh cấp luôn cái số xã hội với cái ghi chú là không cho làm việc, vậy xin sử dụng cái an sinh xã hội này được không?
Trước hết đó là quý vị đâu có thể nào xin cái thẻ an sinh xã hội được, quý vị phải có cái thẻ đi làm mà thì mới quý vị mới có thể xin được. Còn thông thường nếu mà quý vị đã đang có OPT, tại vì đang hỏi xin bằng lái xe để đâm ra an sinh xã hội, đâm qua cái này cái nọ thì nó hơi khó hiểu.
Mấy
Nhưng
cũng
mà
dễ
thông
lắm.
thường để mà xin cái thẻ an sinh xã hội thì quý vị phải có cái thẻ đi làm rồi. Và thông thường á, thì lúc mà sở an sinh xã hội lúc mà họ cấp cho những cái số như vậy họ sẽ nói là not valid for work without DHS authorization, có nghĩa là không có thể nào làm trừ khi có giấy phép đi làm từ bên sở di trú. Thì quý vị có thể dùng cái số an sinh xã hội đó, nếu mà quý vị dùng cho trường thì rất là ok, còn nếu mà quý vị dùng cái đó cho những cái mục đích khác giống như mục đích đi làm thì cái người mà thuê quý vị họ phải đòi hỏi là quý vị phải chứng minh là quý vị có cái thẻ đi làm của sở di trú. Còn nếu mà quý vị dùng cái số an sinh xã hội đó cho bất kỳ những cái việc nào khác thì cái đó là cái quyền của quý vị, dẫu sao nó đừng có liên quan tới cái việc đi làm là được rồi,
Dạ, đó
trừ khi
là
quý vị có
một
thẻ
tiếp
đi
xin.
làm.
Câu hỏi tiếp theo của người bạn này cũng muốn hỏi như vậy đó, tức là chủ yếu bạn không muốn để đi làm mà để thi bằng lái xe hoặc đăng ký thẻ tín dụng thôi.
Cái số an sinh xã hội đối với cái bằng lái xe không nghĩa lý gì cả, tại vì vấn đề rằng là bên DMV tùy theo của quý vị ở tiểu bang nào, họ sẽ hỏi là quý vị phải chứng minh là quý vị đang ở bên Mỹ hợp pháp thì họ mới làm. Nếu mà quý vị có cái F1 thì họ sẽ biết là nếu mà quý vị vẫn đang đi học và quý vị có thị thực F1 thì họ nói ok, họ sẽ cấp cho quý vị bằng lái xe. Còn về cái vấn đề quý vị dùng của đó để mở ngân hàng á, ok, không thành vấn đề. Tại vì vấn đề rằng là nếu mà ngân hàng họ chỉ đòi cái số an sinh xã hội thì thực tế cái đó là cái số an sinh xã hội.
Khánh Duy Trần xin hỏi là diện IR5 con bảo lãnh mẹ nộp 130 ngày 29 tháng Giêng năm nay khi nào làm 6 bước?
Tới lúc nào sở di trú họ chấp thuận cái I-130 và họ đẩy hồ sơ qua bên trung tâm thị thực thì tới lúc đó quý vị mới làm cái 6 bước.
Lan Hoàng, ông xã mình từng sống bất hợp pháp ở Malaysia năm 2008, giờ muốn xin visa Mỹ được không?
Cái đó không có vấn đề gì cả, nhưng mà vấn đề rằng là quý vị phải coi là lúc mà người chồng của quý vị sống bên Mã Lai có bị vấn đề gì về hình sự hay không. Nếu mà không có thì cho dù sống bất hợp pháp ở nước nào cũng không liên quan tới xin qua Mỹ, dẫu sao đừng có sống bất hợp pháp bên Mỹ là được rồi.
Lan Thư, hồ sơ L1 đương đơn có bắt buộc đứng tên khi hợp đồng khi ký hợp đồng thuê văn phòng hay có cơ sở thương mại không? Nếu không được visa thì cách nào trả lại hợp đồng đó?
Dạ thưa quý vị, thông thường á, nếu mà quý vị đương đơn, thực tế là nếu mà quý vị có nhân viên bên Mỹ để mà thay thế quý vị thì quý vị không cần phải ký cái lease. Nhưng mà cái lease đó nó sẽ có hiệu quả cho dù quý vị không có được cái L1, trừ khi quý vị đàm phán với cái bên người cho thuê mặt bằng hoặc là bên người landlord đó, là họ nói rằng là cái lease này là contingent để mà quý vị có cái L1 thì mới xài được. Và nếu landlord họ đồng ý thì ok. Còn ngoài ra một khi quý vị đã ký cái lease rồi, cho dù quý vị qua không được hoặc là cái hồ sơ L1 không như thế nào thì người landlord họ vẫn có quyền đòi nợ ở quý vị nếu mà quý vị không xài cái lease đó.
Liên xin hỏi, tôi phỏng vấn diện IR5 nhưng bị đưa giấy xanh làm 601 vì ở quá hạn cách đây 7 năm và làm nộp tiền 1.050 đô rồi. Xin hỏi đến bao nhiêu tháng mình mới nhận được giấy chấp nhận?
Cái 601A thông thường được duyệt rất là lâu, và vấn đề không phải là quý vị điền là quý vị sẽ được chấp thuận. Đối với cái 601A quý vị phải giải thích tại sao quý vị đáng được mà bên sở di trú họ miễn đi. Tại vì quý vị mà ở đó quá hạn hơn năm á, là trong 10 năm kế tiếp quý vị không có thể quay ngược lại, mà quý vị mới rời khỏi nghe nói mới cỡ 7 năm thôi. Nên vì ngay lúc này cũng có thể là bên sở di trú họ sẽ không có chấp nhận cái 601 đâu. Tại vì thông thường họ gần cái 10 năm hơn thì họ mới chấp nhận, còn quý vị đang 7 năm còn 3 năm nữa thì cỡ 50-50.
Chí Hùng xin hỏi, tháng 12 này em phỏng vấn quốc tịch thì cái kết quả bầu cử tới đây đó, nó có làm thay đổi cái câu hỏi cộng thêm hay bớt ra câu hỏi
Dạ
về quốc
không,
tịch?
không thay đổi gì cả, tại vì vấn đề là vẫn như vậy thôi.
Thành Trung xin hỏi, có H1B rồi, nay em muốn mở hồ sơ xin thẻ xanh, nếu lần này không xin được thì có được xin tiếp lần sau hay không, thời gian bao lâu để mình xin tiếp?
Được chứ, quý vị có H1B rồi thì quý vị có thể xin thẻ xanh qua bao nhiêu công ty cũng được, cái đó tùy quý vị. Nhưng mà cái H1B của quý vị phải duy trì. Chứ nếu mà quý vị mở cái hồ sơ làm chứng chỉ lao động với một công ty khác và họ làm được thành công rồi và họ khai cái đơn I-140 quý vị thì ok, không có vấn đề gì cả. Mà quý vị muốn thử 3-4 công ty thì cái đó cũng là quyền quý vị. 3-4 công ty có thể mở cái chứng chỉ lao động và có thể khai I-140 cho quý vị. Quý vị chọn cái hồ sơ nào để tiến tới, cái đó là cái vấn đề quý vị thôi, chứ không phải là nộp một cái thì không có quyền nộp cái thứ hai hoặc không có quyền nộp cái thứ ba.
Thắc mắc tiếp theo là có ảnh hưởng tới H1B không?
Không, nó chỉ ảnh hưởng khi ví dụ quý vị đang làm chứng chỉ lao động với một công ty khác và công ty quý vị biết họ muốn sa thải quý vị thì đó nhé, cái đó có ảnh hưởng. Còn ngoài ra là nếu mà không có gì hết thì thông thường là không.
Tôi thường trú nhân bảo lãnh con, tháng 12 năm ngoái con diện F2A, khi đó con tôi 19 tuổi tới giờ 20 tuổi, vậy tôi phải làm gì để con kịp tuổi để đi?
Vấn đề là không phải là quý vị làm gì mà quý vị phải ngồi đợi, và thực tế rằng là có thể là con của quý vị phải chuyển qua F2B. Bây giờ quý vị làm mới vừa năm ngoái mà bây giờ Bộ Ngoại giao cái lịch chiếu kháng họ mới duyệt tới ngày 1 tháng Giêng 2022 thì quý vị gần có 2 năm nữa mà con quý vị sắp 21 tuổi rồi. Một khi con quý vị qua 21 tuổi thì sẽ được đẩy qua F2B thì cái thời gian đợi bên Việt Nam sẽ là lâu hơn.
Xin hỏi, đi phỏng vấn xin du lịch đó mà mình thiếu tự tin mình rớt, có khi nào đó là cái lý do rớt là do thiếu tự tin không?
Phỏng vấn đi du lịch có rất nhiều lý do để rớt, thiếu tự tin cũng là một phần, ngoài ra có thể là cái người phỏng vấn họ nhìn mình họ không thích cũng là một phần, hoặc là họ coi hồ sơ họ thấy không đáng tin cũng là một phần, nên mình không biết được cái lý do tại sao. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ cái câu trả lời của quý vị không đủ sự tin tưởng, hoặc là quý vị không tự tin với câu trả lời, thì có thể nó cũng là một lý do.
Nhung nhung năm 2016 hồ sơ S2B nộp, năm 2009 em bị trả giấy xanh vì khai kết hôn trong giấy họ không có nói là gian dối, họ nói hồ sơ này bị hủy, đòi hỏi đương đơn phải trong tình trạng chưa kết hôn nhưng vì kết
Ok,
hôn nên không còn hiệu
thì
lực.
cái vị hỏi này chắc là có thể liên quan tới cái vụ làm 3 lần đó, thì quý vị coi cái lần thứ ba tại sao bên Bộ Ngoại giao họ từ chối. Nếu vị lần thứ hai thì ok, không có gian lận gì cả, quay coi lần thứ ba coi thử.
Hoàng Công, cái chương trình hồi nãy có nói tạm tha tại chỗ đó là parole in place của chính quyền Biden mới cho người bất hợp pháp ở đây hơn 10 năm á.
Cái đó không phải là tạm tha tại chỗ, cái đó, từ parole in place đây, cái chương trình mà mình nói nó liên quan tới, nếu mà quý vị cưới người có một người có quốc tịch và quý vị đã vào Mỹ bất hợp pháp và quý vị đã ở đây hơn 10 năm thì quý vị có thể xin parole in place. Cái chương trình đó bây giờ đang bị tạm ngưng tại vì cái lệnh của quan tòa liên bang họ vẫn đang kéo dài cái sự tạm ngưng đó, chưa được áp dụng.
Trong chương trình cách đây 2 tuần mình có nói về cái việc nó bị tạm ngưng đó, tại vì bị kiện tụng
Dạ
đó
đúng
quý
rồi.
vị, rồi đã ngưng rồi và cũng chưa có cái bước tiến triển tiếp theo thì bây giờ ngưng không có áp dụng được. Xin hỏi ba bảo lãnh chị gái làm xong 6 bước rồi thì ba em mất được 2 tháng, họ gọi phỏng vấn nhưng chị gái em không đi, có chuyển sang diện nhân đạo được chuyển tiếp cho em gái được không hay em gái phải làm lại hồ sơ từ đầu?
Nếu mà người bên Bộ Ngoại giao gọi người chị của quý vị đi phỏng vấn mà người chị không đi thì có thể Bộ Ngoại giao họ sẽ bác cái hồ sơ này rồi, để muốn chuyển thì hơi khó. Tại thông thường mình phải đi, mình báo cho Bộ Ngoại giao biết và Bộ Ngoại giao sẽ trả hồ sơ về lại cho Sở Di trú và mình xin mình xin phục hồi với cái luật nhân đạo. Nhưng mà bây giờ quý vị đang nói là mà người chị không đi phỏng vấn, một khi người chị không đi phỏng vấn thì có thể là nguy cơ là Bộ Ngoại giao họ đã bác cái hồ sơ này rồi.
Trời mình ngờ ngỡ câu này nãy có trả lời rồi, hao hao giống một người khác đã hỏi rồi ha. Cho xin hỏi visa O là như thế nào thì nãy giờ chúng tôi đã trình bày rất chi tiết. Sau khi chương trình trực tiếp này kết thúc quý vị có thể xem lại VOA tiếng Việt, đó là trang Facebook và YouTube là VOA tiếng Việt video, vào phần live tức là phần trực tiếp đó, quý vị sẽ xem lại tất cả những chương trình kể cả chương trình ngày hôm nay. Tức là vừa kết thúc chương trình là chúng tôi lưu vào đó ngay để quý vị có thể xem lại bất cứ lúc nào. Xin hỏi bạn tôi có nhà hàng dưới dạng công ty LLC, vậy có bảo lãnh EB3 cho tôi được không? Yêu cầu thu nhập khai thuế như thế nào? Bao nhiêu?
Có thể, nhưng mà vấn đề rằng là quý vị phải coi là cái công ty đó có bao nhiêu người nhân viên coi như là full time. Cái thứ hai là cái nghề, cái chức vụ của quý vị với công ty đó sẽ là cái gì, và hơn nữa là cái công ty đó khai thuế như thế nào. Tại vì quý vị hỏi Khanh bao nhiêu thì Khanh trả lời không được, tại vì nó sẽ rất là tùy theo cái quy mô của công ty đó và cái công việc của quý vị làm. Khanh không có thể là đưa ra một con số như vậy. Khanh phải coi rồi xong mới báo cho biết được hay không, chứ không phải quý vị hỏi Khanh là thì như thế nào mới được. USB không nghe được phải không?
Quý vị vừa rồi có một chút trục trặc về âm thanh, vẫn cái câu hỏi này là ngoài ra còn điều kiện gì khác nữa không?
Dạ, chị hỏi lại câu đó giùm Khanh thôi.
Cái câu hỏi khai thuế vừa rồi đó, hỏi thêm một câu nữa là ngoài ra còn điều kiện gì khác nữa không?
Cái khai thuế của công ty mà cái người ta nói có công, cái công việc làm, mà có rất nhiều cái khía cạnh mà cần phải cân nhắc, coi như giống như nãy Khanh nói công ty đó có bao nhiêu người làm full time cho họ và cái công việc của quý vị họ sẽ làm cho họ là như thế nào, và cái khai thuế của họ khai thuế như thế nào, và có công ty đó là coi như rằng là họ đã làm bao lâu rồi, và cái người chủ, cái những cái sự lệ thuộc của người, cái nhiều quen thuộc, cái độ quen thuộc của người chủ và cái người được bảo lãnh là như thế nào, có rất nhiều khía cạnh phải coi.
F2A đang phỏng vấn tới tháng Giêng năm 22, hồ sơ của tôi tháng 2 23, vậy còn 1 năm nữa tôi được phỏng vấn phải không?
Thông thường nó sẽ là như vậy, nếu mà quý vị hoàn tất hết tất cả 6 bước theo đúng cái quy trình làm việc với bên trung tâm thị thực thì thông thường sẽ là như vậy.
Cơ quan mà xét 765 và 485 là một nơi hay tách biệt thưa luật sư?
Cái đó nó sẽ rất là tùy, tại vì vấn đề rằng là cái nơi mình gửi vào nó sẽ là một nơi, nhưng mà về vấn đề mà sở di trú họ tách rời như thế nào, cái đó Khanh không biết được.
Xin hỏi người bạn lớn tuổi già yếu cần người ở Việt Nam qua chăm sóc, vậy người bạn này có thể bảo lãnh người bạn ở Việt Nam qua chăm sóc được không?
Bạn bảo lãnh bạn thì không. Nếu mà muốn xin cái visa đi du lịch để mà qua chăm sóc thì ok, nhưng đừng trả lương. Còn về vấn đề nếu mà hỏi từ bạn bảo lãnh bạn thì không được, tại vì chỉ có gia đình thân thuộc mới bảo lãnh lẫn nhau thôi, mà những cũng có cái sự hạn chế đó.
Nhảy qua bên YouTube một chút xíu để quý vị bên YouTube chờ đợi nha. IR5 ngày ưu tiên 29 tháng Giêng năm nay bao lâu sở di trú chấp nhận vậy?
Còn vấn đề là thông thường sở di trú họ sẽ duyệt cái hồ sơ I-130 trong vòng 1 năm, sau đó thì họ mới chuyển qua trung tâm thị thực, nên vì vậy quý vị phải coi lại quý vị nộp hồ sơ cho sở di trú bao lâu rồi thì tính cỡ 1 năm, hơn 1 năm một chút, tại vì những cái hồ sơ Khanh làm bây giờ nó đang rơi vào cỡ 14 15 tháng.
Có người thắc mắc là visa bulletin là gì mà hay được nghe nói và ngày ưu tiên là gì cũng hay được nghe nói.
Visa Bulletin là cái lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra để mà họ cho biết là những cái hồ sơ nào được khai trước cái ngày nào thì mới tới cái ngày duyệt. Còn cái ngày ưu tiên đó là cái ngày mình khai hồ sơ. Một khi mình lấy cái đó mình áp dụng với cái lịch chiếu kháng, mình sẽ biết là mình cần phải đợi bao lâu nữa trước khi mình có cuộc phỏng vấn.
Có một bạn hỏi câu này, nghi phỏng vấn vào tháng mấy thì đi Mỹ thuận tiện.
Cái này nó rất là tùy thôi, tại vì vấn đề là lúc mà quý vị đi phỏng vấn á, mà được cấp visa thì tùy theo cái visa quý vị. Nếu mà visa định cư thì quý vị có cỡ 6 tháng để đi, còn visa không định cư thì cái visa có hạn trong vòng 1 năm. Nó sẽ tùy theo cái nhu cầu quý vị cần qua sớm hay qua trễ. Còn nếu mà quý vị sợ lạnh, không muốn qua mùa lạnh thì quý vị đợi qua mùa đông, qua cái mùa thu quý vị đi. Còn nếu quý vị sợ nóng mà quý vị muốn mát thì quý vị đợi tới mùa lạnh quý vị đi. Còn nếu mà công việc quý vị cần quý vị đi liền thì quý vị đi liền, đó rất tuyệt quý vị.
Nga Nguyễn, hồ sơ có xuất cảnh 1992 diện OTP, em trai lãnh chị gái gồm 5 người, chuyển di dân do lúc đó mẹ già yếu, ba anh chị em mình còn nhỏ không biết cách tiếp tục hồ sơ nên mất liên hệ với công ty Mỹ, vậy có hy vọng tiếp tục không?
Dạ không, ODB xong đời từ lâu rồi, bây giờ nếu muốn phải mở lại hồ sơ bảo lãnh bình thường thôi ạ.
Tôi lãnh chị diện F4 năm 2013 phải đợi bao nhiêu năm nữa? Bây giờ chị tôi muốn xin visa để du lịch có được không?
F4 2013 thì trên lịch chiếu kháng thì quý vị cần phải đợi cỡ 6 6 7 năm nữa. Còn nếu muốn người chị muốn xin visa đi du lịch thì vẫn có thể xin visa đi du lịch, không hạn chế ạ.
Trà My đã giải quyết hết câu hỏi bên Facebook lẫn bên YouTube, lúc này lướt qua là không có thấy câu hỏi mới nữa. Là 12:03 khuya nửa đêm về sáng ở Việt Nam ngày 25 tháng 10, quý vị đang theo dõi trực tiếp và được trả lời trực tiếp. Nếu quý vị theo dõi sau khi chương trình kết thúc trực tiếp này thì quý vị chỉ nghe được thông tin mà không được giải đáp những thắc mắc của mình tức thời. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tin tưởng chương trình và đón theo dõi thường xuyên cũng như gửi câu hỏi cho chúng tôi giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra hàng tuần, làm cho cái chương trình càng ngày càng sôi động và có được cái sự giao lưu trực tiếp giữa khán giả và những người thực hiện chương trình là một niềm vui của tất cả chúng tôi. Mong quý vị tiếp tục theo dõi, tiếp tục giới thiệu cho nhiều người cùng biết bằng cách là chỉ cần nhấn cái nút like hoặc nút share, tức là nút yêu thích hoặc là nút chia sẻ trên màn hình đó, thì quý vị đã giúp chúng tôi chuyển tải thông tin vươn xa hơn cho nhiều người khác cùng biết. Chương trình hỏi đáp di trú Mỹ tối thứ năm bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam mỗi một tuần như vậy. Chúng tôi chờ đón quý vị ở Facebook này VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Mong quý vị đón theo dõi với luật sư di trú Khanh Phạm. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh. Trà My định kết thúc câu chuyện nhưng mà có thêm một bạn mới vừa thắc mắc thêm một câu. Xin luật sư Khanh cho 1 phút nữa thôi, là em mình làm chuyển diện và gia hạn trong cùng một bộ hồ sơ như vậy có được không?
Chuyển nhượng và gia hạn thông thường phải tách rời ra 2 hồ sơ, tại vì mỗi cái đơn I-539 nó chỉ cho một cái một thôi. Có nghĩa là ví dụ quý vị muốn xin gia hạn thì quý vị phải làm một cái đơn I-539 xin gia hạn, và xong quý vị muốn xin cái đơn chuyển nhượng thì quý vị phải làm một cái đơn để xin chuyển nhượng. Không có thể nào ghép nó thành một hồ sơ cả.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều, đã có quý vị gửi những lời cảm ơn và gửi những cái pháo bông, thì thành ra là cảm ơn quý vị đã ủng hộ yêu thương chương trình. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Trà My vừa nói vừa dòm qua dòm lại màn hình để không có muốn một quý vị nào bị bỏ sót lại câu hỏi của mình, chờ tới tuần sau mới được trả lời. Thì nếu quý vị thấy rằng là chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức có thể để trả lời càng nhiều càng tốt. Thì có bạn nói luật sư Khanh ơi, mình cần liên lạc qua Viber nhưng không được.
Quý vị liên lạc với số Viber là 832 877 5080, rồi có gì Khanh sẽ coi lại. Rồi quý vị nhắn tin cho Khanh biết trước đi ra.
Cảm ơn quý vị thật là nhiều, cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều. Mình xin hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau, thưa luật sư Khanh.
Khanh cảm ơn chị Trà My, Khanh kính cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Hoa và càng hẹn gặp chị và quý vị khán thính giả trong tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.